Ekaṃ samayaṃ bhagavātā vādhiyāṃ viharati cetavane anāta sendikāta ārāme atako anyarādi vādhāne Kantavangati varaka panche savanango parate dvaye napakavate nukasan kamito san kamito sakavanta kapivade dvaye kamantan asabhiye kamantan Chidako sadivata sakavantan gathaya achapati pahureva manosaya mangalani achinta
Thank you.
ันปาปลาภูพลันก้าวเถื่องยังโยกสันเถื่องวาเถื่องเหี้ยเกียงตามองสีสายดำเถื่องปาปลาภูพลันก้าวเถื่องสองปามหันไถเดือกลีทันเดจึงโมวานิสร้างลาภูพลันเก้าเถื่องที่ทุกจามเบียดเลย
ถึงต้องดอง
สมเศร้าเจอไถป่าโผเหียมลาภูพลันเก้าเถื่องยิ่งสหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งไถเถื่อข้างกว่างลาภูพลันเก้า
น้ำโมพุทธายะcon nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 9 năm 2010 Phật lịch năm 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối Houston, 7:30 đến 10:00 sáng, New York, 8:30 đến 11:00 sáng, Cali, 5:30 đến 8:00 sáng, Paris, 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney, 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, điềm lành của tên, tiền thân, Namasithi, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Tuệ Quyền, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết đạt trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, điềm lành của tên tiền thân Namasithi, mèo lại hoàng mèo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Nguyên Hiền, cảm ơn Cô Tiết Hạnh, cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng và cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý chú nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Chị kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Quả thật một con người sinh ra trong cuộc đời, chúng ta có cha có mẹ, mà chúng ta thường gọi là có tên tuổi và có nơi ăn chung ở, thì đặc biệt phải thấy một cái tên tuổi của một con người là một cái vấn đề hết sức là lớn. Mà xuyên qua để đặt tên cho chúng ta như thế nào mới là lớn hơn nữa. Khi người cha, người mẹ có một đứa con, thì họ hết sức là quan trọng phải đặt con của mình tên như thế nào, để cho đẹp, tên như thế nào, để và nghĩ rằng tên của mình, con của mình như thế nào, thì mong rằng cái sở hành, sở tâm, sở tánh cũng như là cái sự phát huy được như tên của mình. Chẳng hạn như chúng ta thấy tên có thể là tên Mỹ, tên rồi tên Thiện, tên Hùng, tên Dũng, vân vân. Thì có phải người tên Mỹ là người đẹp không? Rồi chẳng hạn như là người tên là Mạnh, người đó có mạnh hay không? Người tên Lực phải là có lực hay không? Rồi người tên Dũng phải là Hùng Dũng hay không? Vân vân. Và ngay cả cái pháp danh của chúng ta cũng thế. Thì thở xưa chúng ta sẽ ở trong đọc trong cái truyền bổn sanh này, thì người ta cũng rất là quan trọng về cái tên. Nhưng cái tên nó không phải là đi theo trong cái hành động, cho cái sự suy nghĩ và cho cái đi với cái nghiệp của chính mình được. Và hôm nay qua cái tích truyện này, qua cái bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy được quả thật cái tên nó phải là cái điều quan trọng, và cái tên có phải là dính liền trong cuộc đời ta hay không, hay là cái tên chỉ là để gọi, cái tên chỉ là cái mượn danh mà để gọi, để mời. Thì chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Giác Đẳng sẽ giảng giải và thuyết giảng về cái điềm lành của tên, hay là tiền thân Nam Mắt Xích Thí. Và thật như vậy. Và bây giờ này xin kính mời Phật tử Vô Thường đọc bài, và sau đó cùng thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng cái bài câu chuyện hôm nay. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ, Nam Mô Tha Ma, dạ, Nam Mô Sanh Khai, dạ.
Nam Mô Bố Tha Giá, con xin đọc phần 2 chánh văn. Câu chuyện trong ngày 23 tháng 9 năm 2010, điềm lành của tên tiền thân Nama Sipay, mèo lại hoàng mèo. Phần A. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỳ kheo tin vào sự tác thành của các tên gọi. Tương truyền, một thiện nam trẻ tên là Babaka, tức người ác, có tâm tính thành giàu, giáp, pháp và xuất gia. Khi các tỳ kheo gọi, hãy đến hiền giả Babaka, hãy đứng lại hiền giả Babaka. Tỷ kheo ấy nghĩ ở đời tên Babaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyền rủa, ta cần phải đặt một tên khác chỉ có liên hệ đến điều lành. Tỷ kheo ấy đến vị sư trưởng và giáo thọ sư và thưa: thưa các tôn giả, tên của con chỉ điềm xấu, hãy đặt cho con một cái tên khác. Hai vị ấy nói với tỷ kheo: này hiền giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích, hãy tự bằng lòng với cái tên mình. Tỷ kheo ấy lại yêu cầu nhiều lần. Chúng tăng biết được tỷ kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên. Một hôm, các tỷ kheo ngồi họp ở chánh pháp đường và bắt đầu câu chuyện như sau: thưa các hiền giả, tỷ kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên, yêu cầu đặt một cái tên liên hệ đến điềm lành. Bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường rồi hỏi: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mới như vậy, xưa kia tỷ kheo ấy cũng tin tưởng điềm lành của tên. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Bởi xưa tại ta Tất Ca Sila, Bồ Tát là một vị sư trưởng có danh tiếng ở nhiều phương, và 500 thanh niên Bà La Môn đến học Vệ Đà, học thuộc lòng. Một thanh niên trong bọn có tên là Babaka, kẻ độc ác, được nghe gọi: hãy đến Babaka, hãy đi Babaka. Anh ta suy nghĩ, tên của ta là một điểm xấu, ta hãy xin đổi một tên khác. Thanh niên đi đến gặp sư trưởng và thưa: thưa sư trưởng, tên của con là một điểm xấu, hãy đặt cho con một cái tên khác có tính cách tốt đẹp. Sư trưởng nói: hãy ra đi, này con thân, hãy đi trong cả nước tìm được một cái tên có điềm lành mà con thích, rồi trở về đây ta sẽ đổi tên cho con. Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường, đi từ làng này sang làng khác và đến một thành phố. Tại đấy có một người đã chết tên gọi là Jivaka, người sống. Anh ta thấy người chết được những người bà con đưa đến nghĩa địa để hỏi: người ấy tên chi? Tên là Jivaka. Jivaka mà cũng chết ư? Jivaka cũng chết mà Ajivaka không sống cũng chết. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi, hình như ông là người cùng thì phải. Dạ, vô thường kính mời tiếp trước hạnh ạ.
Nghe nói vậy, chàng thanh niên cảm thấy hơi yên tâm với cái tên của mình và đi vào trong thành. Bây giờ một tỳ nữ vì không đem theo tiền công về, bị những người chủ bắt ra ngồi ngoài đường, đánh nó với dây roi. Tên của người nữ tỳ ấy là Thánh Na Ba Lý, người giàu có. Đang đi giữa đường, thấy nữ tỳ bị đánh, anh ta hỏi: vì sao đánh người này? Vì nó không đem tiền công về. Tên cô ta là gì? Tên nó là Thánh Na Ba Lý, người giàu. Với tên Thánh Na Ba Lý, cô ta không thể có tiền công sao? Không thể cho tiền công sao? Thánh Na Ba Lý hay Thánh Na Ba Lý không giàu, chúng đều nghèo khổ. Cái tên chỉ để dùng gọi, chỉ dùng để gọi thôi. Ông hình như khùng thì phải. Anh ta càng thấy yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. Đi ra khỏi thành, giữa đường anh ta gặp một người đi lạc. Thấy và biết người ấy lạc đường, chàng thanh niên hỏi tên người ấy: nhưng ông tên là gì? Tên là Ban Thá Cá, người chỉ đường. Tên là Ban Thá Cá mà lại lạc đường sao? Ban Thá Cá hay Á Ban Thá Cá, lạc đường, đều có thể lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi, hình như ông khùng thì phải. Khi ấy, chàng thanh niên Bà La Môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của mình. Anh ta đi về gặp Bồ Tát và được Bồ Tát hỏi đã tự bằng lòng với cái tên gì chưa mà trở về. Anh ta trả lời: thưa sư trưởng, Chi Quá Cá hay Á Chi Quá Cá đều chết. Thánh Na Pa Lý hay Á Thánh Na Pa Lý đều nghèo. Banh Thá Cá hay Á Banh Thá Cá đều lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Cái tên không tác thành công việc. Cái tên không làm nên công việc. Vì thế con bằng lòng với tên mình và không muốn đổi tên khác nữa. Bồ Tát kết hợp điều người thanh niên Bà La Môn ấy đã thấy và điều người ấy đã làm, rồi nói lên bài kệ này: thấy Chi Quá Cá chết, Thánh Na Pa Lý nghèo, và thấy Banh Thá Cá đi lạc ở trong rừng, Bá Ba Cá bằng lòng trở về với tên mình. Sau khi kể chuyện quá khứ, bậc đạo sư nói thêm: này các tỷ kheo, nay cũng như trong quá khứ, tỷ kheo ấy sinh ở nơi sự tác thành của tên. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, kẻ tin sự tác thành của tên cũng là tỷ kheo hiện nay tin sự tác thành của tên. Hội chúng của sư trưởng là hội chúng của Đức Phật, còn sư trưởng là ta vậy. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa đại chúng, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi qua một bài học mà quả thật là tạo cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến là với ngày Hòa Thượng Tịnh Sự. Bởi vì khi chúng tôi mới vào trong chùa đó, thì chúng tôi nhớ rằng ngài đã dịch cái câu chuyện này và in ở trong một cái thẻ nhỏ mà chúng ta gọi là kim thẻ đó. Câu chuyện của ngài là một chuyện mà làm cho chúng tôi suy nghĩ cũng nhiều khi nhỏ bước vào chùa. Chúng tôi sẽ nói là tại sao nó là một kỷ niệm, nhưng mà có lẽ là chúng tôi phải giải thích là bởi vì nãy giờ có một số Phật tử hỏi chúng tôi rằng tại sao có một cái ngoài cái tựa đề là điềm lành của tên mà còn có cái chuyện cái câu gọi là mèo lại hoàng mèo. Thế ra thì chúng tôi nghĩ rằng câu chuyện này rất là phổ thông, do đó chúng tôi mang vào đây. Nhưng mà chúng tôi quên rằng không biết sau năm 75 người ta có còn nhắc câu chuyện này được không. Trước nhất thưa quý vị, chữ Namasiddhi, Nama là tên, chữ Siddhi có nghĩa là cát tường hay là tốt lành, cũng nghĩa là thượng phong, tức là cái thế thượng phong hay là cái sự thịnh vượng. Ở trong chữ vạn Namasiddhika, Namasiddhika là người tin vào cái sự may mắn của tên của mình. Dạ, thí dụ cái tên mình tên đó là may mà tên kia là xui. Nên, như ở Việt Nam của chúng ta thì thứ gì những người có ăn học họ đặt tên con có văn vẻ, nhưng mà cũng có những người ở miền quê họ nói đến cái chuyện gọi là xấu hái đó, thì họ nghĩ rằng tên mà đặt cho con mà đẹp quá đó, thì nó bạc mệnh, do vậy họ đặt nhiều cái tên rất là xấu, mà chúng ta nói là cực xấu, cái gì mà xấu nhất ở trong cuộc đời, cái gì mà người ta ái ngại mà không dám đặt thì thường là họ đã đặt tên cho con. Và đặt như vậy thì họ nghĩ rằng sẽ tránh được cái xui xẻo, nếu không muốn đó là may mắn, là được làm mang lại sự may mắn cho con cái. Thì đó là cái ý nghĩa của chữ Namasiddhika. Và trong cái trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ gì chúng tôi nói mèo là hoàng mèo là tại vì có một người ngày thời xưa họ gia đình họ đặt cái tên là tên mèo. Không biết là có khi nào mà quý vị có nghe người nào tên mèo không chứ? Chúng tôi đã từng nghe có những người tên Mão, có những người tên Mẹo, có những người tên Mèo, có người tên Mèo. Thì ngồi nghĩ chữ mèo xấu quá nên chi mới nói với cha mẹ mình là hồi trước sao chưa ba má đặt con cái tên mèo xấu quá, sao ba má không đặt cho con cái tên nào đẹp hơn. Thì ba má mới nói rằng bây giờ con muốn đặt tên nào, thì nó con muốn đặt cái tên nào thiệt là cao, thiệt là hay đó, thì có tới có lương có quanh quất thì thấy ở trên trời là mây cao hơn hết, thì nó thôi đặt tên mây đi. Thì người cha gật đầu nói được, cái tên mây nghe cũng đẹp, nhưng mà con phải nhớ rằng nó cũng hẳn là hoàn hảo đâu, như mây nó còn bị gió thổi. Thì người con nó sao bị đặt hay đặt tên là gió, đặt là phong đi, phong là gió, thay chỉ chữ vân là mây thì không được, nhưng đặt là phong là gió, tại vì gió nó sẽ thổi mây được. Thì nói rằng gió đó thì tuy đã thổi mây được, nhưng mà nó cũng bị cái bờ thành, bị bờ tường nó cản lại, thành ra thôi đặt tên thành đi, tại thành quách thành lý thì nó cản gió. Thì nghe vậy nó thôi đặt tên thành thì nó bảo đảm. Thì tới đặt tên thành, nghĩ đặt tên thành, nhưng mà còn nghĩ là cái tường cái vách nó cũng còn bị chuột khoét, thôi nó của tường vách chưa chắc là nó tốt bằng tên chuột, thôi đặt tên tí đi. Dạ, đặt tên tí. Rồi tới khi đặt tên tí nó, nhưng mà không được, con chuột tuy nó khoét được bờ tường nhưng mà rồi nó bị mèo bắt, thôi thì đặt cái lại là tên mèo. Do đó chúng ta có câu chuyện gọi là mèo lại hoàng mèo. Thì thứ gì câu chuyện đó nó là một cái dụ ngôn, nhưng mà nó cũng nói cho chúng ta là nếu chúng ta đi hoài để đi tìm thấy một cái gì hoàn hảo của cuộc đời thì rốt cuộc chúng ta sẽ trở về lẫn quẩn trở lại cái cũ. Giống như địa cầu này, nếu chúng ta đi từ đông sang tây hay tây sang đông, chúng ta đi hoài thì chúng ta sẽ trở về cái chủ nguyên vị của mình. Ở trong câu chuyện này nói về một người có tên là Babaka. Babaka nghĩa là ác nhân thưa quý vị, đó là người ác hay là ngu nhân, cái tên nghe không đẹp chút nào hết. Thì thời Đức Phật còn tại thế, thỉnh thoảng có những người họ có những cái tên, thí dụ như là có người gọi là Dikasanu là đầu gối dài, hay là có người tên là Ananda tức là tên của thị giả Đức Phật thì có nghĩa là khánh hỷ, là người hoàng hoan hỷ, hay Sariputta là con của bà Sari, hay hoặc giả là cũng có một người tên là Acharya là thánh, tên thánh, Nhưng mà rồi người đó lại đi câu cá, rồi Đức Phật nói là người câu cá, người sống không thể gọi là thánh được. Thì chúng ta nghe nhiều câu chuyện đó lắm. Dạ, những câu chuyện của những người mà cái tên nó trở thành cái ý vị, nó trở thành một cái, nó tạo cho chúng ta một sự suy nghĩ. Thì vị tỳ kheo này, không biết sao cha mẹ đặt cái tên là Ba Bạc Cả, hay là Ngu Nhân, hay là Ác Nhân. Đi vào chùa mà nghe những vị khác gọi mình như vậy thì nghe thấy cũng buồn. Nên buồn tình mới nhờ vị sư trưởng đặt thêm cái tên khác. Nhưng mà rồi, trong câu chuyện này, Đức Phật này là kể luôn một câu chuyện tiền thân. Là cũng trường hợp tương tự như vậy, một người đi tìm cái tên thật đẹp cho mình. Nhưng mà rồi thấy một người tên là Chivaka, Chivaka đặt tên sanh, sanh có nghĩa là sự sống. Nhưng mà người Chivaka nó là sống nhưng mà vẫn chết chữ thường. Hay là người tên là Thanapala, Thanapala chúng ta gọi là phú hộ hay là tài hộ. Có nghĩa là người, có nghĩa là một người giàu có, nhưng mà rồi cũng chết thôi. Và cũng chết nên chi, sau khi mà vị này đi tìm thấy những cái tên của nhiều người, và cái người sau tên người sống, người tên là sanh thì vẫn chết, và tên là phú thì vẫn nghèo, thì thưa quý vị, vị này đã trở về chọn lại cái tên của mình. Thì thưa quý Phật tử, đối với cá nhân chúng tôi thì nó có một cái giai thoại thú vị. Và có lẽ là chúng tôi sinh hoạt với quý vị lâu mà quý vị chưa bao giờ nghe chúng tôi kể giai thoại này. Là hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi rất là khó chịu với cái tên của mình. Thân phụ và thân mẫu của chúng tôi đó thì sanh người con đầu tiên thì đặt là Sương, tức là chị hai chúng tôi. Và cái người thứ ba ở trong nhà thì theo người miền Nam không có người cả, mà người lớn nhất chị hai. Thật ra chị hai là chị lớn nhất, rồi tới người anh cả, tức là sư huynh giác giới đó, thì lại tên là Giới. Thân phụ chúng tôi đặt tên đặc biệt lắm, chúng tôi thấy ai đặt cái tên là Giới. Rồi tới khi chúng tôi đó, tới khi chúng tôi sinh ra đó, thì ông cụ thì thân phụ chúng tôi đặt tên là Đẳng. Và sau chúng tôi lại có một người em nữa tên là Thức. Thì Thức là người con duy nhất ở trong nhà mà mất hồi còn nhỏ. Và lúc đó thân mẫu chúng tôi bị tai nạn, thành ra Thức mất lúc chào đời, và chúng tôi mất một người em. Thì thứ gì thượng tọa giác giới hay thượng tọa tự siêu thì tên là Giới, còn chúng tôi thì Đẳng, chúng tên là Đẳng. Tên của đúng của chúng tôi là Phạm Thành Đẳng. Thì chúng tôi có một cái trục trặc hồi nhỏ, đó là chúng tôi nói đớt á, không có nói được chữ D. Dạ, chúng tôi không nói được chữ D. Thành ra thay vì chúng tôi nói Đẳng á, thì chúng tôi không nói Đẳng được, mà chúng tôi nói là Ẳng. Đi học thì cô giáo hỏi rồi chứ con tên gì, nói dạ con tên Ẳng. Thì cái tên đó nó quá gì đó, mình không biết tại sao cái tên nó không có nghĩa gì mà nó đọc nó khó vô cùng. Cho đến khi mà chúng tôi vào chùa, thưa quý vị, chúng tôi vào chùa chúng tôi cũng phiền cái tên đó lắm, và chúng tôi cũng có cái hy vọng là sư trưởng sẽ nhanh chóng đặt cho chúng tôi một cái pháp danh để nó xế cho tên đó. Nhưng mà ở bên Nam Tông thì khác với Bắc Tông là bên Nam Tông lại không có quan trọng về vấn đề pháp danh. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này. Do đó ở trong chùa thì cứ kêu chúng tôi là chú Đẳng thôi. Nhưng mà chúng tôi thì đi ông hỏi chú tên gì, nói dạ con tên Ẳng. Thì ra nó khó chịu. Và chúng tôi nhớ đó là một ngày vào tháng 8, vào tháng 8 năm 75 á. Thì lúc đó chúng tôi đem hết tất cả sức bình sinh của mình để tập nói như thế nào đó. Thì cái ngày mà chúng tôi nói được cái chữ Đẳng mà nói không còn chữ Ẳng nữa, đó là chúng tôi nhớ là ngày 24 tháng 8 năm 1975. Dạ. Thì lúc mà chúng tôi phát âm được chữ Đẳng, chúng tôi vào nói với sư trưởng á, tức là sư cậu, chúng tôi nói sư cậu con đọc tên con được rồi. Thì sư cậu chúng tôi rất là vui. Và từ đó về sau thì chúng tôi không có mặc cảm, bây giờ không có mặc cảm là cha mẹ đặt của mình cái tên kỳ cục, tên Đẳng. Không phải là điềm lành điềm rỡ như vậy. Nó rất là khó đọc thưa quý vị. Ngài Tịnh Sự đó, Ngài Tịnh Sự là thầy của chúng tôi đó. Ngài là một vị giáo thọ ở bên Phật giáo Bắc Tông. Ngài giỏi chữ Hán lắm, chữ nghĩa nhiều, nhưng mà khi Ngài qua bên Nam Tông đó, thì Ngài rất là Nam Tông. Chúng tôi nói như vậy nghĩa là từ Bắc Tông mà sang bên Nam Tông đó, thì hầu như cái sinh hoạt đời sống cái quan niệm này nọ thì ngài theo Nam Tông hoàn toàn. Mặc dù trước kia ngài làm vị giáo thọ, tức là một vị rất là giỏi, ngài làm vị giáo thọ nổi tiếng ở Vĩnh Long thường gọi là phi giáo đó. Và bên Nam Tông thì có cái truyền thống như vậy, là bên Nam Tông thật ra thì nguyên thủy đó, cái pháp danh chỉ dành cho chư vị tỳ kheo thôi. Là vì câu chuyện ngày xưa đó, là ngài Ananda, khi ngài tụng, ngài là pháp Yết Ma, tức là tụng duyên ngôn, tụng lời tác bạch để tu lên, để cho thọ đại giới đó, thì cái vị hòa thầy tế độ truyền giới đó là ngài Kassapa, ngài Maha Kassapa, ngài Đại Ca Diếp. Mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, thì ngài ngài Maha Kassapa đó, ngài hay la tôn giả Ananda lắm, mà tôn giả Ananda đặc biệt rất là thương, rất là thương, rất là kính ngài Maha Kassapa. Bởi vì thứ gì, cái chuyện nó đương nhiên đó là ngài ngài Đại Ca Diếp đó, ngài là một vị một trong những vị trưởng lão mà quan tâm đến sự thịnh suy của giáo pháp, mà ngài Ananda là vị thủ khố của chánh pháp, tức là cái vị mà có cái ký nhớ tuyệt vời, ghi nhớ và học thuộc lời Đức Phật dạy. Thành ra cái vai trò lịch sử của hai vị đó khiến cho hai vị rất gần với nhau. Nhưng mà tôn giả Ananda thì thật ra tôn giả Ananda cũng là một vị trưởng lão, mà quý vị nhớ là hạ thứ hai đó. Hạ thứ hai sau khi Đức Thế Tôn thành đạo thì ngày về thành Ca Tỳ La Vệ để cho để độ quyến thuộc. Thì lúc bây giờ những vị hoàng tử dòng Xích Ca đi xuất gia, thì nói về tuổi hạ đó thì tôn giả Ananda chỉ tu sau ngày Kassapa có một hạ thôi, và ngày Kassapa ngày tu tính ra trong hạ đầu tiên, và ngày Ananda xuất gia trong hạ thứ hai. Quý vị thấy như vậy. Nhưng mà ngày Ananda ngày đặc biệt rất là thương và rất là kính ngày Kassapa, ngày là đệ nhất từ đầu đà đó. Nên chi trong lúc mà tụng kinh thì trong tụng duyên ngôn thì thứ vị ngài có một chút ái ngại. Ngài là một vị thánh sơ quả, nhưng mà là một con người sống rất là mực phước, hiểu nhân ngã vị thử, hiểu cái phép ở đời. Ngài là một vị hoàng tử mà xuất gia lại là một vị giả Phật nữa. Do đó khi mà tụng kinh thì ngài nói rằng kính bạch chư chư kính bạch đại tăng, xin nghe lời trình là có một vị giới tử tên là Bề, hôm nay xuất gia là bị hòa thượng tế độ là tên là Maha Kassapa. Thì tự nhiên ngài đọc đến đó ngài cảm thấy ái ngại. Dạ. Thành ra ngài mới trình chuyển lên Đức Phật, thì Đức Phật ngài cho phép là chư vị tỳ kheo á có thể có một cái tên tiếng Phạn, tên Pali đó, tên đó gọi là dùng để trong tăng sự. Người Việt Nam chúng ta có tên cúng cơm, còn Việt Nam của chúng ta còn trong đạo chúng tiếng Pali có tên gọi là tên trong tăng sự. Thì ngày nay quý vị về các quốc gia Phật giáo đó, thì người ta vẫn còn dùng cái cách này, tức là người ta vẫn gọi thẳng cái tên ở ngoài đời. Ví dụ như ngài Achancha, tên của ngài là Cha, Cha nghĩa là trà, thứ gì, cái tên là Cha. Và cái tên phạn ngữ ngài là Bodhinyana, Bodhinyana nghĩa là tuệ giác. Nhưng mà ít có ai biết Bodhinyana lắm, mà Bodhinyana thích khu, mà ai cũng nói là Achancha thôi. Là bởi vì lý do là ở tại các quốc gia Phật giáo có theo truyền thống từ xưa, cái tên phạn chỉ dùng ở trong trường hợp làm tăng sự hay là trường hợp đặc biệt nào đó, còn bình thường thì gọi tên thường. Ví dụ như ngài Sariputta, Sari tức là bà Sari, Buddha là con trai bà Sari, hay chúng ta gọi là Thu Tử hay là Xá Lợi Tử, thì con bà Sari thì suốt cái đời ngài gọi là tôn giả Sariputta, tôn giả Ananda, tôn giả Ananda, chứ không phải như bây giờ chúng ta là một người cư sĩ mới vào chùa thì quy y là có pháp danh. Và nếu mà cái nhìn truyền thống của bên Nam Tông thì người Việt Nam của chúng ta thì hay là bên Phật giáo Đại Thừa thì nặng vấn đề chúng ta gọi là sắm tuồng. Sắm tuồng có nghĩa là vô chùa tu chưa gì hết rồi chúng ta đặt pháp danh, rồi pháp hiệu, rồi pháp tự, rồi chúng ta có rất là nhiều tên gọi. Thì cái đó là cái truyền thống ảnh hưởng từ Trung Hoa nhiều. Ngày nay quý thầy Bình Bắc Tông có nhiều khi nói chúng ta không có nhớ hết là vị đó là pháp danh là gì, rồi pháp tử là gì, pháp hiệu là gì, rồi lúc họ năm giới đặt pháp danh là gì, lúc tu sa di đặt pháp danh là gì, vân vân. Nói chung là có nhiều danh gọi, nhiều tên gọi, và vị nào thích cái gì đó thì họ lựa chọn cái tên đó. Và riêng về Phật giáo Nam Tông thời xưa đó thì thưa quý vị, chỉ đặt cái tên đặt tên Pali khi mà xuất gia thôi. Dạ, xuất gia. Và chúng tôi nói chuyện này thì quý vị nghe cũng hơi lạ, đó là ở trong các quốc gia Phật giáo thì có hai quốc gia là Tích Lan và Thái Lan. Ở Tích Lan có trường hợp đặc biệt là người Tích Lan, cái tên Bali là tên phổ thông lắm, và tên Bali tên rất là phổ thông, không phải là trong tiếng Tăng mà trong nhân gian nữa. Tại tiếng Bali đối với tiếng Tích Lan, tiếng Sinhali đó, giống như chữ Hán với chữ Việt vậy đó. Và do vậy Chư Tăng đi xuất gia thì có cái tên Bali, thí dụ ngày Rahula hay là ngày Gunaratana. Nhưng mà rồi cái tên Bali đó nó lại quá quen thuộc, nghĩa là người Tích Lan họ đặt tên là đúng cái tên và đúng cái tên. Còn Chư Tăng mà Biến Điện hay là Thái Lan, nhất là Thái Lan, Việt Nam đó, thì đặt tên là dịch nghĩa thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là Hòa Thượng Chân Trí, Hòa Thượng Chân Trí thì tiếng Bali dịch là Sắc Cha Ban Nhô. Nhưng mà chữ Sắc Cha Ban Nhô thì đúng là chân trí, dịch như vậy, Sắc Cha là chân, Ban Nhô là trí. Nhưng mà trong tiếng Bali mà nói Sắc Cha Ban Nhô nghe nó không giống cái tên, nghe nó giống những cái chi pháp, nghe nó giống cái gì đó, chứ nó không giống cái tên. Thì thưa quý vị, ở bên Tích Lan đó, người ta không có đặt cái tên theo kiểu người Thái hay là kiểu Việt Nam, nghĩa là dịch nghĩa, mà họ đặt cái tên là cái tên rất là giống với cái tên của được dùng. Ví dụ như là chúng ta nói ở bên Việt Nam chúng ta có những tên tên Hồng, tên Minh, tên Tuyết, tên Tâm, thì ở trong tiếng Pali có những cái chữ như chữ Rahula hay là Upali hay là Ananda, những cái tên mà gọi là tên đó. Thì như vậy cái tên nó cũng giới hạn, mà Chư Tăng thì rất là đông. Thì người Tích Lan họ lại có cái phong tục là họ họ lấy cái làng, cái tên làng đặt trước cái tên của mình. Ví dụ như tác giả của cái quyển sách gọi là Con Đường Thoát Khổ hay là Tư Tưởng Phật Học là ngài Rahula đó, ngài đến từ cái làng tên là Wapula, thật ra cái tên ngài là Wapula Rahula. Hay là ngài Gunaratana, ngài đến từ cái làng gọi là Henefola, gọi là Henefola Gunaratana. Thì người ta phải lấy cái tên làng để phía trước, thì chỉ cái đó chỉ có ở Tích Lan mà thôi. Còn ở Thái Lan đó thì quý vị nghe cái chuyện này nghe cũng hơi lạ lắm, là khi mình xuất gia đó thì các vị hỏi mình sanh vào ngày nào, thì các vị lựa cơ mình sanh vào thứ mấy. Ví dụ như chúng tôi là thứ bảy, chúng tôi sanh vào ngày thứ bảy, thì họ lật cuốn sách ra, họ lấy cái ngày thứ bảy, ở trong đó có một loạt là mấy ngàn tên, toàn là tên của những vị toàn thứ bảy, các vị chọn một cái tên. Thì hồi chúng tôi thọ giới thì các vị chọn cái tên là Suwathano. Nhưng mà sau đó thì ngài Ban Nhô dẫn chúng tôi lên ngài Tăng Bu Lu, ngài đặt là Chô Thích Ca. Nhưng mà cái tên là đặt theo thứ. Và quý vị nghe cũng lạ lắm, phải không? Tại vì chỉ đặt đông quá. Một vị hòa thượng có thể cho tu cả mấy ngàn giới tử cho mấy ngàn vị tỳ kheo, mà đặt tên cũng cứ lựa tên sao, thành ra họ lại sách ra. Thì ai sanh thứ hai thì có bao nhiêu tên đó, thứ ba bao nhiêu tên đó. Và ở tại Thái Lan có nguyên một quyển sách để mà đặt tên. Dạ, và có nhiều cái tên thì rất là đẹp, rất là dễ thương. Ví dụ như là hồi chúng tôi sang bên Thái Lan đó, thì tất cả Chư Tăng thay vì đặt gọi cái tên thường thì họ đều gọi bằng chủ cách hết. Ví dụ ngày Sumetha thì họ không gọi Sumetha, gọi là Sumetho. Hay là Achan Amara thì họ gọi là Achan Amara, gọi là Achan Amaro. Thì chúng tôi là pháp danh là Chodika, thì ở bên Thái Lan đi sang bên đó họ gọi là Chodiko và Achan Chodiko. Nhưng mà có một sư bạn tên là Sona, thì có qua bên đó gọi là Sono. Vì nghe nói Sono nghe kỳ quá, vì tôi xin đừng gọi Sono, gọi là Sona. Thì chúng tôi kể quý vị nghe là cái chuyện mà đặt tên nó là một câu chuyện trường thiên, nó đủ thứ vấn đề ở đó hết. Và người ta chỉ thường tin rằng cái tên nó là hên hay là xui. Chúng tôi có quen với một anh Phật tử, anh này nói rằng nếu mà có con thì không bao giờ đặt tên là Nguyễn Văn Hai, Trần Văn Ba hay là Lê Thị Năm hay gì, tại mấy cái tên mà thứ làm ăn không có khá. Nhưng mà chúng tôi vẫn thấy có những người thành công ở trong xã hội mà họ cũng có cái tên như là bác sĩ Nguyễn Văn Bảy hay là ông kỹ sư Nguyễn Văn Ba, rồi cũng có chứ không có. Thì tên gì cũng vậy, hãy tên là một lẽ dịp, mà một lẽ đôi khi mình tin quá đó thì nó trở thành nỗi ám ảnh của chính mình. Nên nói chung là về phương diện này thì mình cũng khách quan. Ví dụ như ở trong kinh này có những cái tên, ba cái tên mà chúng ta được nghe, tức là tên Chivaka. Chivaka là tên rất vô, Chivaka nghĩa là sanh hay là sống. Những người chi bác cá thì vẫn chết như thường. Và tất cả những người chi bác cá đều chết. Hay hoặc giả là người Thanapala, hay là Thanapala tức là phú hộ, hay là phú, người phú, không phải là anh nào tên phú cũng là nghèo, là giàu hết. Có những người tên phú cũng là nghèo. Và đừng hỏi tại sao tôi tên phú mà tôi vẫn nghèo, tại tên là tên thôi. Hay là có một người tên là Banh Thác Cát. Banh Thác Cát nghĩa là hướng đạo hay là minh đạo, là cái người thông suốt đường lối. Nhưng mà có những người tên thông mà lại không có thông, có những người là minh mà không có minh. Thì cái tên đó là cái tên. Dĩ nhiên là cái tên mà nó xấu quá thì nó cũng có vấn đề. Chúng tôi thưa với quý Phật tử một điều, đó là nói về cái chuyện tên họ đó, là người của chúng ta, người Việt Nam, nhất là người miền quê, có một cái văn hóa rất là đặc biệt về tên họ. Hồi nãy chúng tôi phải dùng cái chuyện gọi là xấu hái. Có nhiều khi ở tại miền quê đó, họ tin rằng tên mà đặt tốt quá đó, đặt tốt quá thì nó nguy. Và cái gì là tuyết mai hay là ánh hồng, hay là những cái tên mà nghe đó nó hoa mỹ quá đó, thì con người nó bạc mệnh. Và cũng chúng tôi có nói chuyện với ông ngoại đó, thì ông ngoại của chúng tôi cũng có đưa ra một cái ý nghĩ ngày xưa, đó là có lẽ là tại vì cái trong cái giới mà ăn chơi hay là giới ở lầu xanh đó, thường người ta lựa những cái tên nghe nó rất là hoa mỹ, nghe nó rất là văn chương, thành ra sau này nó tạo một cái phản cảm của những người mà có con cái đó. Chứ con gái thì họ không có đặt tên đẹp, để đặt tên đẹp thì họ nghĩ là hồng nhan bạc mệnh chắc hẳn. Cũng là cảm giác, cũng là văn hóa thôi. Văn hóa thì chúng ta không thể nói được. Nhưng mà ở đây trong cái bài này, đây là một bài Túc Xanh Truyện, thì gợi cho chúng ta một điều rằng cái danh tự là danh tự, cái tên gọi là tên gọi. Nếu nó là cái tên đó thì như lời Đức Phật dạy là chớ có quá cố chấp, đi quá xa cái ngôn ngữ địa phương. Đối với Đức Phật cái gì nó vừa chừng thôi. Và Ngài cũng nhắc cho chúng ta biết rằng tên nó chỉ là tên. Dĩ nhiên thưa quý vị, theo thời gian thì mọi thứ nó đều có thay đổi. Như bản thân của chúng tôi sống từng ngày hòa thượng đó, thì có rất là nhiều Phật tử mà họ xin quy y thì hòa thượng vẫn cho họ pháp danh. Và thường là hòa thượng dạy chúng tôi là đặt pháp danh cho họ. Có thể nói rằng 9/10 đệ tử hòa thượng mà quy y hòa thượng Phật giáo Hậu Giác là do chúng tôi đặt pháp danh. Thì chúng tôi cũng lựa những cái chữ đẹp, những cái chữ mà tương đối có đạo vị để đặt cho họ. Và chúng tôi cũng không phản đối điều này. Ngày xưa Ngài Narada sang Việt Nam á, thì Ngài cũng cho Phật tử quy y và Ngài cũng đặt pháp danh, nhất là pháp danh Pali. Và chúng tôi thấy rằng những cái tên đó, nó vẫn đi vào trong cái tâm khảm và đi vào trong cái đời sống của những Phật tử này. Khi họ nhắc đến cái tên mình thì họ nhớ rằng mình là người Phật tử đã có quy y Tam Bảo. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng về điểm này thì mình cũng nên nói đi thì nói lại là hình thức thì nó có tốt của hình thức. Nhưng mà nếu chúng ta quá chuộng hình thức mà chúng ta quên đi cái nội dung, quên đi cái thực chất thì điều đó là chúng ta thả mồi bắt bóng. Hồi nãy chúng tôi có nói với chị rằng có một vị tăng Việt Nam ấy, nói rằng người Việt Nam của chúng ta hay có cái bệnh nặng gọi là bệnh sấm tuồng. Sấm tuồng tức là không biết mình hát có hay hay không, nhưng mà mình trang điểm rồi áo mão rồi làm có vẻ là rầm rộ lắm. Thì khi mà chúng ta vào chùa thường là chúng ta nặng pháp danh, rồi nặng phải quy y, rồi chúng ta nặng hình thức ở bên ngoài. Người Tây Phương thì họ cũng có bị cái bệnh đó. Các vị thiền sư cũng hay nói rằng họ chưa hành thiền mà họ chuẩn bị cái thiền phòng như thật là đẹp. Rồi họ quan trọng cái tọa cụ, họ quan trọng cái bộ áo họ mặc như thế nào để mà họ ngồi thiền. Nó chống lại là họ bận rộn sắm đồ nhiều quá, thế mà họ ngồi xíu họ ngồi thiền thì họ lại không có, nó khó ngồi. Thì chúng ta cũng nên vừa phải. Ví dụ như là muốn ngồi thiền thì nên lựa một căn phòng cho nó yên tĩnh, nhưng mà không nên quá nặng phần hình thức. Nặng phần thích ví dụ như là mình niệm Phật thì phải có sâu chuỗi, và giống như người Tàu là phải sâu chuỗi lưu ly hay là sâu chuỗi hổ phách thì mới được. Còn sâu chuỗi thường gỗ thì không được. Hay là chính thật ra nếu mà là niệm thì không phải sâu chuỗi tốt thì mới niệm, mà sâu chuỗi gỗ thường cũng niệm được thôi. Cái chỗ mà chúng ta hành thiền thì thật ra chúng ta nên thích nghi, ở đâu cũng nên hành thiền được, chứ không nên phải lựa một cái chỗ cho nó sang, hay là lựa chỗ cho nó thiền vị, hay là lựa chỗ cái trang trí kiểu Nhật Bản, hay là cái chỗ hết sức là lý tưởng. Chúng ta đã càng đặt vấn đề càng lý tưởng thì đôi khi nó là tự làm khó cho chính mình. Thì nói chung là cái hình thức ở bên ngoài nên chăm sóc một chút, nhưng mà nếu chúng ta cực đoan quá, biến nó trở thành một cái điều kiện mà ắt có và đủ, cái điều kiện bắt buộc phải có đó, thì quý vị mình tự mình làm khó mình. Dạ, ở trong đời này đó, người khác làm khó mình đó, thì mình có cách gỡ, nhưng mà mình là tự làm khó mình thì mình không có cách gỡ. Nên cái nhìn của người Phật, chúng ta gọi là cái nhìn dung dị, cái nhìn trung đạo, cái nhìn nó vừa phải thôi. Quý vị nhìn vào cái bối cảnh Đức Phật ra đời còn tại thế đó, thì ở tại thời Đức Phật còn tại thế đó, có những người thì họ ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, xa hoa, như là những hoàng tử Lích Châu Uy hay là những vị tướng giả. Rồi có những vị khổ tu đến nỗi mà họ lọa thể, hay là ăn bận dơ dái xốc xếch. Đức Phật thì Ngài không dạy như vậy, Ngài dạy vừa phải lắm. Dạ, Ngài dạy là chiếc y thì đủ để che thân khỏi, đối với cái nóng, cái lạnh, mũi mùng, rắn gió. Nhưng mà Ngài nói nên sạch sẽ, dạ, nên sạch sẽ chứ không có nên dơ. Tại vì mình đi đó đi đây nên dơ, nên chi. Những vị tăng sĩ Phật giáo ở trong suốt dòng lịch sử đó, thì cái gì nó cũng vừa chừng. Về chừng, ví dụ như mình một vị tăng sĩ mà ăn mặc mà diêm dúa quá, hay là đồ đạc mắc tiền, y áo mắc tiền quá thì là một điều coi không chứng. Nhưng mà ăn mặc lôi thôi, xốc xếch mà dơ dái quá không được. Thì chúng tôi nhắc cái hình ảnh đó để quý vị thấy rằng cái quan niệm sống của Đạo Phật là quan niệm rất là dung dị, rất là trung đạo. Cái gì nó vừa phải, khi nó đi quá, quá xa, quá cực đoan thì nó có vấn đề. Thì cái tên của mình cũng vậy. Chúng tôi nói rằng không phải là cái tên gọi nó bừa bãi. Có nhiều khi mình đặt cái tên cũng kỳ. Ví dụ như là chúng tôi có quen với cái cô tên là cô Hương. Mà khi cô vô chùa quy y với vị thầy nào đó, vị thầy đặt là cô Diệu Thơm. Thì tự nhiên cô tên cô Hương rồi pháp danh là Diệu Thơm, mỗi lần đọc lên ai cũng cười hết. Thì thực sự cũng tội nghiệp. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà chúng ta cũng nói cái tên là quan trọng, và cái tên đó là quan trọng, nếu mà không có pháp danh thì không tu được, thì cái đó nó cũng là một điều cực đoan khác. Nói tóm lại, quý vị, bài kinh này là một bài học, câu chuyện này là một câu chuyện ở trong kinh Bổn Sanh, nó lại có một cái ý nghĩa rất là cận nhân tình, rất là gần đời sống của chúng ta, là chúng ta không có nên quá tin là thể người tên phú thì phải giàu, mà người tên sanh thì phải sống, cái người tên trí thì người đó phải thông minh hoàn toàn, mà nhiều khi cái tên nó chỉ là cái tên gọi thôi. Dạ, cái tên gọi thôi. Người Việt Nam của chúng ta thì hay kiêng hay tử, đôi lúc cái tên cũng giống gọi và không biết gọi cái gì, thì nó cũng hơi quá. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta đặt vấn đề đó nó không thành vấn đề thì thực sự nó cũng không phải. Chúng ta nên có cái mức độ vừa phải về điểm này. Và quan trọng là chúng ta suy tư. Cuộc sống thì nó có cái giả danh, cuộc sống thì nó có cái hình thức ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta còn phải nghĩ đến cái thực chất, nghĩ đến cái nội dung. In quyển sách cũng vậy, in quyển sách cái nội dung của sách là quan trọng, nhưng nếu cái bìa xấu quá thì người ta cũng bắt mắt, người ta cũng thích đọc, thì nó cũng nên có. Nhưng mà cuốn sách mà cái bìa in đẹp quá, chúng tôi có gặp nhiều vị in một cuốn sách mà cái bìa rất là đẹp nhưng cầm lên thì nội dung không có gì hết, thì cái gì nó vừa phải đó là nó là tốt nhất. Và bài học ngày hôm nay là câu chuyện Mèo Lại Hoàng Mèo, là nói với một vị tỳ kheo có cái tên không có đẹp mà muốn sửa cái tên cho đẹp. Nhưng đó Đức Phật Ngài đã dạy một câu chuyện về một cái tiền thân, nói với một người mà đi tìm cho mình cái tên tuyệt hảo, hoàn hảo, nhưng mà rồi rốt cuộc lại trở về lại giữ lại tên cũ của mình. Đúng là một câu chuyện để chúng ta nhớ trong cuộc đời này. Chúng tôi có vài lời như vậy cho cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta bước sang phần thảo luận, và chúng tôi xin dứt lời ở tại đây. Hôm nay được biết là Đại Đức Tuệ Quyền sẽ điều học chương trình, xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền và xin được đảnh lễ Thượng Tọa Từ Siêu mới vừa phòng rung, xin đảnh lễ thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai.
Dạ sa thú chúng con kính tri ân đến Thượng Tổ Chí Tạng đã vừa giảng một cái thời pháp cho chúng con được hiểu, và chúng con cũng kính đảnh lễ đến Thượng Tổ Sư Phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tính vừa mới quang lâm vào trung lâm, thì quả thật rất là hoan hỷ khi có Sư Phụ và Đại Đức Pháp Đăng được Pháp Tính. Chắc chắn rằng cái hôm nay thì sẽ được tốt đẹp lắm. Con sẽ có lẽ con sẽ hỏi một câu hỏi đến cho Sư Phụ Tỳ Siêu hoặc là Đại Đức Pháp Đăng, thì sau đó cho lẽ con kính cung thỉnh Thượng Tọa sẽ nghỉ giải lao một chút xíu, rồi Thượng Tọa có thể giúp điều họp hỏi các câu thảo luận. Con nghĩ rằng thì những như thế thì có lẽ là trong cái sự sinh hoạt nó sẽ tốt đẹp hơn, và nó sẽ hùng tráng hơn nữa trong cái buổi sinh hoạt nhân cái đề tài về cái tên cái tuổi của tất cả chúng ta. Và cho nên con kính con sẽ cung thỉnh Thượng Tọa một lát nữa sẽ gửi lại cái sự điều họp cho Thượng Tọa. Thì các bạn sư phụ thì siêu thì cũng có xin thỉnh Thượng Tọa hôm nay làm nói về cái đề tài, nói về cái tên tuổi của một con người mà đối với tỳ kheo rất là ngại và lại là muốn đổi thay cái tên của mình, để cho thay vì là cái tên là Ba Ba Cá là cái người ác, nhưng giờ muốn đổi tên lại có nghĩa là có thể cải đổi lại được cái tâm hồn và tâm tính như vậy. Thì duyên sự và cũng như là cái tiền thân thì Đức Phật này cũng nói rằng vị tỳ kheo này đã từ kiếp trước cũng đã đi đổi nhiều lần, muốn đi đổi tên thì gặp người sống lâu thì lại là chết, người tên giàu thì lại là quá nghèo, mà tên mà coi như là người dẫn đường thì lại bị lạc đường. Đây cũng là một, nó xem như là nó vừa là bổn sanh mà vừa là một ngũ ngôn ở trong cuộc đời này. Nhưng cái bạch sư phụ là một điều như thế này. Chúng ta biết là giả danh, nếu như những chúng sinh biết là giả danh không nói, nhưng tại sao khi mà rất là ngại phải gọi tên, hay hoặc là mình bị người ta nói xiên nói xỏ chửi gì đó mà đụng tới cái tên mình thì lập tức mình hơi bị tự ái và bực bội liền? Thì có nghĩ rằng có phải là cái tên nó cũng có một tác động gì ở trong tâm tư của chúng ta, hay là tại sao? Và chúng ta muốn gỡ ra được một cái phiền não đó, thí dụ bây giờ ai nói xa xa gần mà nhắc cái chữ tên quyền gì đó là tự nhiên cái mình phải quan tâm. Mà nếu như nói cái gì mà nó im ái, nó khen hay gì thì không nói, chứ vô chửi hay nói xấu mình xíu là lập tức mình bực bội. Thì cái mình sẽ phụ gì, thì cái đó có phải là chúng ta sẽ nhìn nhận sai, đó là cái sai của mình mà chúng ta chấp ngã, chấp cái danh chế định đó. Vậy thì chúng ta phải diệt trừ nó như thế nào để chúng ta khỏi phải đau khổ khi mà bị gọi tên, khi mà người ta khen, người ta chê mình, vân vân. Thì con kính cũng thỉnh sư phụ giúp cho câu hỏi đầu tiên. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Bạch sư phụ, thì siêu bạch sư phụ có nghe được con nói không ạ? Dạ, bạch sư phụ, thì siêu có nghe, quý vị liên hệ giùm. Còn nếu như không thì sẽ kính, có lẽ kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Dạ, nếu mà sư phụ, thì siêu không có ở trước máy thì có lẽ kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng ạ. Thưa Đại Đức Pháp Đăng, nãy khi hỏi thì thường thường mình biết rằng là cái giả danh, giả định, giả tánh nó thuộc về chế định. Nhưng điều tại sao con người khi mà nhắc tới tên mình hay là mình nghe cái lời khó nghe thì mình bực, rất là bực bội. Thì cái sự bực bội đó thì mình khó chịu, mình cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, bị mặc cảm như vậy. Thì đó, nếu như là người không biết á thì người ta chấp cái tên, cái từ của người ta, đụng chạm vào cái tên cúng cơm của người ta. Còn nếu như mà là một người mà hiểu biết Phật pháp mà chúng ta suy nghĩ đó là cái giả, nhưng chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể vượt qua được khi mà người ta chửi mình hoặc là chửi cha mắng mẹ ông nội bà nội, ông cố bà cố mà coi như móc hết ra, ta chửi vân vân. Thì đây là chúng ta gặp ở cuộc sống này, thì mình là một người Phật tử, mình phải đối phó như thế nào, phải dùng cái tâm tư như thế nào để mà chúng ta không phải bị nghe cái tiếng để chúng ta động cái tâm lên, mà chúng ta phải vượt qua cái phiền não đó và kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng như bạch sư phụ. Nếu sư phụ đã nghe thì thỉnh sư phụ tự siêu, còn nếu sư phụ không nghe thì có lẽ và kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng giúp giùm ạ.
Dạ, con không biết Tòa Thầy Siêu có nghe được câu hỏi Đức Tài Quyền nêu lên là Thượng Tọa trả lời, thì con thỉnh Thượng Tọa. Nếu không có tín hiệu của Thượng Tọa thì con xin trả lời. Vì thường thường chúng ta thấy rằng cái tên gọi như thí dụ như là vào trong đạo đặt cái pháp danh Đức Tài Quyền hoặc Pháp Đăng, thì cái tên gọi để biết cái người đó. Nếu mình là một cái người tu tập á, thì biết danh chế định là một cái danh từ để kêu gọi thôi. Trong danh từ để kêu gọi, thí dụ mình cái tên Đăng á, là không phải chỉ một mình mà có nhiều cái tên cũng là tên Đăng, Giác Đăng hoặc là Tuệ Đăng này kia nọ, cũng có nhiều cái tên như vậy. Nhưng mà khi mà mình thường có cái hữu ngã, mình nói rằng cái tên của mình mà ai xúc chạm đến cái tên của mình á, thì mình lại thấy bực dọc khó chịu. Người ta tán thán thì mình tươi cười thích thú, cũng như là cái câu chuyện mà Đức Phật ngày nói với những vị tỳ khưu, mà khi mà thanh niên Abhattha thì dùng nhiều cái số lời tán thán Đức Phật giáo pháp và chư tăng, nhưng mà ngược lại ngoại đạo Nathabutta thì dùng nhiều cái lời để chỉ trích Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Thì đi trên một cái đoạn đường cũng rất là khá dài mà Nathabutta dùng nhiều cái lời như vậy mắng chửi, nhưng mà thanh niên Abhattha là đệ tử của Nathabutta thì lại dùng nhiều cái lời để tán thán Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Thì chư tăng lại mình thấy rằng là một cái hội chúng, chư tăng là cái hội chúng xuất gia đệ tử của Đức Phật. Còn nếu mà nói về Nguyễn Bán Đức Phật chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Đức Phật Gotama, giáo pháp là những cái lời dạy của ngài. Thì đi trong cái hội chúng như vậy thì khi mà đến một ngôi nhà nghỉ thì Đức Thế Tôn hỏi chư tăng vậy chứ lúc mà một người tán thán một người kỹ bán như vậy thì cái tâm của chư tăng như thế nào? Thì lúc bây giờ chư tăng nói rằng chúng con y chỉ bậc đạo sư, bây giờ Thế Tôn thuyết giảng pháp. Thì Đức Phật ngày mới nói lại khi người ta tán thán gì mình á, mình suy xét coi mình có được cái đó hay không. Ví dụ tán thán Đức Phật á, thì mình suy nghĩ về Đức Phật của mình có như vậy hay không. Ta tán thán giáo pháp thì mình suy nghĩ về giáo pháp có hay không. Tán thán về ân đức chư tăng, thấy chư tăng có cái ân đức như vậy không. Nếu có vậy thì mình hoan hỷ. Còn khi mà người ta dùng nhiều cái lời chỉ trích á, thì mình thấy Đức Phật giáo pháp và chư tăng có như vậy không, họ chỉ trích. Nếu không có thì ở trên đời này rất là khó tìm được những người khen những người đáng khen, hoặc chê những người đáng chê. Cái hạng người này là cái hạng không phải là cái hạng người khó tìm. Cái hạng người khó tìm là cái khen một người sau khi suy xét nhiều lần họ khen một người là những người đó rất khó tìm. Và sau khi suy xét nhiều lần họ chê một người thì rất là khó tìm những người như vậy. Thì lúc bấy giờ đó Đức Phật ngài nói các ngươi đó sống người ta khi người ta khen một người nào thì mình cũng đừng có dội khen, mình suy xét cái người đó có đức hạnh như vậy để người ta khen hay không. Rồi người ta chê một người nào cũng vậy, mình suy xét coi người đó có những cái tà hạnh để người ta chê trách như vậy không. Nếu không có thì trên đời này những cái hạng người mà cũng như nói ăn, mình biết cái vật thực nào ăn tốt, cái vật thực nào ăn thì tổn hại sức khỏe đó mình. Cái lời tán thán cũng vậy, cũng giống như là một cái thiện tâm, mình tán thán những người có cái thiện đức, những cái ân đức. Rồi một cái lời nói không có đúng, không có tán thán để chỉ trích, để không tán thán những người không đáng tán thán. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều lần mình không tán thán một người nào thì mình suy nghĩ nhiều lần mình không tán thán. Thì cái hạng người đó Đức Phật này rất là khó tìm trong đời. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trên đời mà bất luận là người ta ăn cũng vậy, ăn vật thực đúng thì nó tốt cho sức khỏe, mà ăn vật thực không đúng nó tổn hại sức khỏe. Đừng nói mình thức mình ngủ cũng vậy, mình thức ngủ đúng theo cái chu kỳ của cái cơ thể của mình thì mình cũng có sức khỏe. Nhưng mà đột ngột mình ngủ hoặc là mình thức bất bình thường thì cái cơ thể mình nó sẽ bệnh. Thì chúng ta cứ suy nghĩ chuyện bình thường như vậy nó dẫn đến cái chuyện mà trong tất cả các pháp mà Đức Phật này dạy đó, nó rất là một cái lý pháp rất là tự nhiên, nhưng mà nó kết quả rất là thù thắng. Cũng như vậy, khi mà mình nghe người ta chửi mắng mình á, thì mình cũng đừng có vội sân hận. Mình coi người ta chửi mắng mình có đúng hay không. Rồi khi mà người ta khen tặng mình, coi người ta khen tặng mình đúng hay không. Nếu mà đúng á, thì mình phải suy nghĩ là người này rất là khó trí. Sau khi họ suy nghĩ về mình nhiều năm, mình tu hành nhiều năm, mình ở chùa nhiều cái năm, mình thực hành Phật pháp mà họ tán thán mình, chứ không phải là họ chỉ tán thán suông thôi. Rồi khi mà họ chỉ trích cũng vậy, nếu mà mình cái sở hành thân khẩu ý mình bất thiện, họ chỉ trích mình á, thì những người này chỉ trích cũng đúng. Mình có những cái sở hành không có tốt như vậy, họ chỉ trích mình là đúng, thì mình cũng nên á, mình nên suy xét để mình sửa đổi lại cái sở hành của mình. Con người đó không có đáng khen và không đáng chê, nhưng mà cái sở hành của mình nó đáng khen và đáng chê. Cái sở hành tốt thì được đáng khen, mà cái sở hành không tốt thì đáng chê. Thì mình khi mình nghe nó, đến đời này ai mà có nói ông bà cha mẹ mình, nếu mà ông bà cha mẹ mình ngày xưa cũng như mình nói như Dương Quá vậy đó, người ta mắng chửi Dương Khang là cha của Dương Quá. Mới đầu là Dương Quá rất là giận, nhưng mà sau khi mà biết được á, là cha của mình là Dương Khang thiệt sự là bán nước cầu dinh, phản tình bạn hữu, thì lúc bây giờ Dương Quá cũng tự làm cái mộ mà nói là bất hiếu tử Dương Quá lập mộ cho cha là Dương Khang. Thì mình nói rằng bất hiếu tử là làm không giống cha mình á, thì bán nước cầu dinh, còn ngược lại thì mình ủng hộ đất nước, mình giúp đỡ dân tình. Thì mình thấy cái người như là Dương Quá cũng nhận định được là cha của mình là làm những điều không đúng. Như ngày xưa đó, mình không biết thì mình muốn trả thù, muốn giết những người nào giết cha mẹ của mình. Nhưng mà sao mình biết được thì mình không làm. Thì cái đó là những người mà suy nghĩ nhiều lần rồi họ không có làm tội lỗi. Suy nghĩ nhiều lần rồi họ thấy được cái tội lỗi, suy nghĩ nhiều lần thì họ biết những điều gì đúng, điều sai. Chứ không phải là do người ta nói, không phải người ta tặng cho mình. Mà cái tặng cho mình một cái tiếng tốt á, thì cũng là cái công tu tập của mình nhiều năm mà họ nói lên cái sự thật đó thôi. Còn nếu mà mình bê tha cổ thả thì cũng nhiều năm người ta nói mình, thì mình phải hiểu cái sự cổ thả nhiều năm của mình. Bây giờ người ta bực bội khó chịu, người ta nói mình thì mình cũng nên sửa đổi. Biết rằng Đức Phật ngày Sariputta cũng như là ngày Tú Lô Na, hai cái vị hiện giả hỏi nhau đó, thì cái vị đó hỏi rằng ngài có thể là Sariputta không, thì nói rằng bạn đồng phạm hạnh kêu tôi là Sariputta với cái tên gọi của mẹ tôi đặt. Thì cũng như vậy, mình thấy rằng cái tên của mẹ mình đặt rồi bạn đồng phạm hữu phạm hạnh kêu cái tên đó, chỉ kêu cái ngũ quẩn này thôi, nhưng mà cũng biết cái ngũ quẩn này có cái tên như vậy để kêu gọi, để phân biệt người này người kia, để chỉ cho người nào có sở hành tốt, người nào sở hành không tốt, hoặc là vị nào là để nhất trí tuệ, vị nào để nhất thần thông, vị nào để nhất độ đà. Dù là cái tên gọi nhưng cũng kêu để gọi cho biết cho vị đó. Nên thường thường quý vị thấy đối Đức Phật đó, ví dụ Đức Phật Xí Khê, Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Quý Bát Si, Đức Phật Tá Cú Sanh Thá, Đức Phật Câu Lưu Tôn, thì tuy là những cái tên gọi nhưng mà để biết Đức Phật đó dòng họ Gotama, hoặc là dòng họ Sắc Cái Giá, hoặc là dòng họ Bà La Môn, thì để kêu gọi cho biết cái Đức Phật đó là dòng tộc đó. Bây giờ ngài đã niết bàn rồi nhưng mà cũng biết nhờ, chứ còn nếu mà không có kêu cái tên gọi đó thì cũng không có biết chỉ ra từ phần. Nên Đức Phật ngày cũng dạy trong tục đế, ngày 13 pháp tục đế có danh chế định và nghĩa chế định. Những cái danh chế định là những cái đặc để mà kêu gọi, thì mình cũng phải kêu gọi cho đúng như vậy. Nên thường thường mình nói rằng Musawada là cái tôi xin dân giữ điều học là không nói dối, đó là gì, cái sự thật, thì mình nói là cái sự thật đó, dù là những cái tên gọi nhưng mình cũng kêu cái tên gọi là sự thật. Ví dụ một người mà tên A mà phạm tội, mình nói cái tên B phạm tội cũng là nói dối. Nên thường thường cái người A phạm tội chứ cái người B không phạm tội, mà mình cố ý nói sai sự thật cũng gọi là nói dối. Nên dù là cái tên gọi của người đó nhưng mà nó cũng có cái nghĩa pháp đầy đủ, và mình cũng biết cái tên gọi là tên gọi thôi, nhưng mà mình cũng không vì cái tên gọi đó mà mình không có tôn trọng, hoặc không phải vì cái tên gọi đó mà mình người ta kêu gọi mình tốt thì mình cũng làm sao cho tốt, cho xứng đáng cái tên gọi. Người ta kêu mình xấu thì mình cũng coi mình để mình sửa đổi cái hành động của mình. Người ta kêu người đó người ta chỉ trích, người kêu người đó người ta tháng phiền hà, thì mình cũng biết cái tên người ta gọi, người ta kêu như vậy để mình sửa đổi lại cái sở hành của mình đã làm cho người ta ta tháng phiền hà. Thì mình cũng nghĩ rằng mình thương cái tự ngã là mình làm cho tự ngã mình tốt đẹp, và người ta mình biết cái tên mình mà muốn quý trọng á, bởi con người sanh ra cái tên không quý trọng. Nhưng mà khi một người nào có một cái địa vị, một cái sở hành mà giúp cho nước cho dân á, thì người ta kêu cái tên, người ta gọi cái tên đó hoài. Còn một người mà nếu mà làm những việc mà bán nước cầu dinh á, thì người ta cũng kêu cái tên đó, người ta bắn chửi hoài. Kêu cái tên đó mà người nào trong dòng tộc đó thì bị cái liên lụy với nhau. ta nói rằng một họ làm quan cả đàn cả làng được nhờ. Thì mình thấy đọc thọ khai hoa dạng thọ hương, có nghĩa là một bông hoa nở trong vườn thì nhiều bông hoa cũng hưởng hương lây, nhưng mà một cái như cây trôm mà nó nở bông nó thúi thì cả một cái rừng nó cũng thúi nữa. Thì nhiều khi cái tên gọi như vậy nhưng mà nó cũng vẫn có cái ảnh hưởng, và mình cũng suy nghĩ về cái tên gọi để kêu gọi cái danh sắc ngũ uẩn này là cái tên đó do cha mẹ mình đặt, nhưng mình cũng biết là cái tên gọi chỉ là tên gọi thôi. Nhưng mà nếu mà mình tu tập đó, mình cũng thấy được cái như chân như thật, chứ không phải là mình nói ồ mình tên Mít rồi người ta chửi bà Mít, người ta chửi sao cũng được à, rồi mình tên Mít mình muốn làm gì cũng được, không phải vậy. Mình là tên Mít tên Xoài vậy, mình cũng là tôn trọng mình đó, thì mình tôn trọng mọi người, mình muốn cho mọi người biết mình đó, thì mình làm những việc tốt à, thì cái ý nghĩa là như vậy, chứ không có nghĩa là cái tên gọi nó không có là gì quan trọng rồi mình không cần phải làm cho mình tốt đẹp, nó không phải vậy. Nên thường thường mình thấy rằng mình nhắc đến Đức Phật Gotama, là Đức Phật Gotama là Đức Phật hiện tại đây, Đức Phật Kassapa là Đức Phật quá khứ. Còn nếu mình nói rằng Đức Phật quá khứ mà mình cũng không có kêu tên gọi Đức Kassapa thì cũng không biết được à, hoặc là Đức Phật hiện tại thì Gotama mình không kêu gọi thì cũng không biết được. Nên nó nhiều khi cái danh từ Đức Phật này phân biệt tục đế chân đế rất là rõ ràng, nhưng mà nó liên quan với nhau rất là mật thiết, và mình cũng hiểu được cái sự đó. Còn khi mà mình không có chấp nhất cái tên đó, tại vì cái tên cha mẹ mình đặt cho mình à, ví dụ mà tên nghèo nàn đi thì mình không nghèo, hoặc là trên chết yểu mình không chết yểu, cha mẹ mình đặt mình, hoặc là tên Mít tên Xoài thì tên này tên nọ, là dù lúc mình còn nhỏ mình khó nuôi, cha mẹ mình đặt tên như vậy, nhưng mà không có nghĩa là mình là cái người chết yểu hay là một cái người nghèo khổ. Cái tên chỉ là tên gọi thôi, nhưng mà còn cái hành động của mình, cái phước báo của mình nó ủng hộ mình là khác nữa. Thành ra nhiều khi mình thấy cái tên gọi nó cũng là một cái tên gọi, nhưng mà nó cũng phải suy nghĩ về cái tên gọi của mình để mình làm cho mình tốt đẹp. Và mình cũng thấy cái tên gọi một người nào xấu xa thì mình cũng thấy mình cũng không nên bắt chước những người xấu xa như vậy. Thì đây là một vài cái điểm chia sẻ cho cái câu của Đức Tuệ Quyền như vậy. Nếu mà người ta nói mình xấu thì mình coi mình đúng là xấu hay không, người ta nói mình tốt thì mình suy nghĩ về mình phải tốt hay không. Chứ mình đừng có dội vui cười khi người ta khen tặng, mình dội buồn bã khi người ta chỉ trích thì mình không nên làm như vậy. Vì mình sống như vậy vui buồn cho người ta ban, còn mình suy nghĩ đúng thì nói đúng, mình nói đúng là người đó không phải nịnh bợ, nhưng mà người đã nói đúng sự thật thì cái người đó là rất là quý, khó tìm ở trên đời này. Xin trả lời cho Đức Tuệ Quyền như vậy. Bây giờ thì tỉnh Đại Đức trở lại để tiếp tục đi họp ạ.
Sa thu kính trình Đại Đức Pháp Đăng. Thưa quý vị, bởi vì Đại Đức Tuệ Quyền có nhờ chúng tôi tiếp tục điều họp, do đó chúng tôi xin trở lại để điều họp chương trình hôm nay. Tiếp theo thì xin được kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Sư. Không biết là Thượng tọa Tuệ Sư có mặt ở trước máy không? Nãy giờ thì thấy Đại Đức Tuệ Quyền có thỉnh, nhưng mà Thượng tọa Tuệ Sư không có mặt ở trước máy. Nếu Thượng tọa Tuệ Sư có mặt ở trước máy thì xin Thượng tọa quan hệ cho biết để thỉnh Thượng tọa. Thưa quý vị, có nhiều khi cái mic để đó nhưng mà bị kẹt. Có lẽ là Thượng tọa Tuệ Sư không có mặt ở trước máy. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Thính. Đại Đức Pháp Thính, dạ thấy Đại Đức Tuệ Quyền đưa tay, không biết Đại Đức Tuệ Quyền có cần gì không? Dạ thấy Thượng tọa Tuệ Sư, dạ sa thú. Kính bạch Thượng tọa Tuệ Sư, có một số các vị có cái kinh nghiệm như vậy là ở trong đời sống tu hành của mình, cái pháp danh nó ảnh hưởng mình. Các vị lấy ví dụ như là ngày Giới Nghiêm, tại vì cái tên ngài là Giới Nghiêm thì ngài nói rất là nhiều về giới luật và ngài đặt nặng về vấn đề giới luật. Ngài Hộ Tông đó thì tên ngài là Hộ Tông, do đó pháp danh ngài Hộ Tông nên chi ngài đặt nhiều về vấn đề gìn giữ cái sự tồn tại của Phật giáo ở tại Việt Nam. Thì người ta nói là cái tên gắn liền với cái định mạng, gắn liền với con đường, gắn liền với tương lai của mình, và đồng thời cái tên đôi khi nói cá tính của mình. Thì không biết là Thượng tọa có kinh nghiệm nào về vấn đề này và có thể chia sẻ với đại chúng thì xin kính thỉnh Thượng tọa.
Yes, everybody, how are you? Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được? Quý vị có nghe được không? À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, có một chút trục trặc, bởi vì cái laptop của chúng tôi nó sắp hết pin rồi, nhưng mà cái ổ cắm thì chúng tôi không thể nào mà bây giờ nó chỉ còn có 9% thôi, chờ e rằng chúng tôi trả lời Đức Tự Viện Quan Hỷ giúp dùm chúng tôi trả lời cái câu hỏi của Thừa Tội Giới Đẳng vừa nêu. Chúng tôi sẽ sử dụng đến cái máy bàn.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính lễ đến chùa Từ Siêu, tại Đức Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh. Chư tăng đang hiện diện trong rung, tăng chào đến với sư cụ tu nữ chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, thì con đã nghe được câu hỏi của thượng tọa tăng đã hỏi sư phụ Từ Siêu. Thì kính bạch thượng tọa, thì quả thật thì có thể nói rằng là cũng là cái duyên. Có đôi khi trong cuộc đời này nó cũng trùng hợp, mà nó trùng hợp đó có thể nó có đôi khi vị hòa thượng thầy của chúng ta có thể thấy cái tương ứng của cái tên của người đệ tử và đặt cho cái pháp danh đó, chẳng hạn như bây giờ ngài hòa thượng Hộ Tông, hoặc là ngài hòa thượng Giới Nghiêm, hay ngay cả ngài hòa thượng Tịnh Sự, vân vân. Thì riêng về ngài hòa thượng Tịnh Sự, bởi vì thì theo trong sử thì thấy ngài có siêng năng, có cái sự tinh cần trong cái mọi việc để mà tu tập, nhất là tu tập thiền quán, thì ngài vị hòa thượng đặt cho ngài là hòa thượng Tịnh Sự. Chứ trước kia thì bên Bắc Phái thì ngài là Hòa Thượng Huệ Lực, ngài pháp danh của ngài là Huệ Lực. Còn riêng về cái chẳng hạn như ngài Giới Nghiêm, thì ngài là gọi là Giới Nghiêm, thì ngài là chuyên tinh nghiêm về cái giới lực, tu tập thiền định cho ngài Hòa Thượng Hộ Tông. Thì ngài là một người khai mở ra cho cái tạm gọi tức là sơ tổ của Phật giáo Nam Tông, cơ vị tổ đầu tiên của Phật giáo Nam Tông Việt Nam. Vào cái sau thời gian gần này thì chúng ta thấy ở đó thì nó cũng có một cái duyên mà nó nối tiếp ngay khi cái tên cái đó, chứ thật sự ra là không phải cái tên của người đó là mang một cái mệnh hệ đến cho cái giáo hội, hay là mang một cái mệnh hệ đến cho một cái tăng đoàn. Rồi quá thật, như chẳng hạn như ngày hôm nay con tên Quyền mà đặt cái tên Tuệ Quyền, mà chẳng qua thấy hồi xưa thấy cái chữ Quyền, thấy cái tên đời của con cũng tên Quyền, và đặt tên đạo thì chính sư phụ Từ Siêu đây, sư phụ Từ Siêu thấy hợp lý đặt cho tên cái chữ Tuệ, đấy cái chữ Tuệ Quyền thì tên nó đẹp, nhưng nếu con ngu quá chứ con đâu có trí tuệ được, thì cái tên đó nó không phải là vấn đề, mà cái vấn đề đó như hồi nãy Đức Tăng cũng đã nói, hay hoặc trong lời giảng của thượng tọa cũng vậy, là cái sở hành sở tâm sở tánh của chính mình nó có được tốt hay không. Chứ quả thật thì cái đó nó chỉ là một cái khế hợp khế lý thôi. Chẳng hạn như người đời người ta rất là sợ đặt chữ lệ cho con của họ, Nếu như ai mà dướng vướng vào chữ lệ thì họ rất là sợ. Lệ tức là nhỏ lệ, lệ tức là nước mắt. Mà nước mắt đây, lệ tức là lệ chi viên. Nói lại là trong điển tích của Nguyễn Trãi nữa. Thì như vậy thì ai mang chữ lệ, người đó cũng sẽ khóc sao? Rồi những người không mang chữ lệ, người đó sẽ không khóc, và cũng chưa chắc. Rồi có những người mang chữ lệ và cuộc đời này thì đau khổ mà, cho nên ai mang cái chữ đó sẽ rất là sợ. Rồi chữ, chẳng hạn như người đời mà mang chữ, chẳng hạn về chữ bảo, hay là chữ mang chữ mang tên sang, mang cái tên vinh hiển, thì tất cả những người đó được tốt. Thì quả thật thì nó cũng có, nhiều khi nó cũng gặp phải, tức là người ta tên Minh thì rất là Minh, tên Tuấn thì rất là Tuấn Tú, vân vân. Thì như điều quả thật thì cái tên tuổi của con người có đôi khi nếu như người đó có cái tâm tính, có cái phước, được cái sự hỗ trợ đầy đủ cái duyên thì cũng trở thành tốt, đứng trên cái nhìn của chính con vậy. Nhất là đối với các vị hòa thượng, như chúng ta thấy chẳng hạn như ngài hòa thượng Nhân Nghiêm, ngài hòa thượng Hồ Tông, ngài hòa thượng Tịnh Sử hay ngài hòa thượng Bủ Chơn, hoặc ngài hòa thượng tất cả các coi như là các vị võ lâm ngũ bá, thì phải nói rằng là rất là lớn lao ở trong cái tinh thần của Phật giáo Nam Tông buổi sơ thời. Nhưng ở một cấp độ đó là cái duyên của các ngài như vậy. Rồi về sau này, rồi chẳng hạn như bây giờ ai là người tên tuổi gì thì tất cả những cái điều đó nó chỉ là khả ước khả lệ. Chứ còn có đôi khi cũng có thể nói rằng là cũng vô tình cũng có thể gặp lại, cũng có thể là người nào mang cái tên đó, người đó cũng được một phần là cộng hưởng, cái đó cũng do cái duyên. Chứ qua thật thì nếu mà được chính xác mà tốt đẹp nhất thì đứng trên cái nhìn của chính con thì cấp bậc thượng tọa thì con nghĩ rằng là cái đó chỉ cái tương đối thôi. Nhưng cái duyên có đôi khi nó trùng hợp ở trong cuộc đời này, và cái đó nó còn tùy thuận, nó còn tùy thuộc ở cái nhìn của mỗi người cho cái tên đó. Người đó tên đẹp có thể thích ứng, người đó có thể có cái tên chẳng hạn như là tuy không tốt đẹp nhưng người ta cũng có thể phát huy được. Dạ thì con suy nghĩ như vậy thôi. Còn nếu mà sư phụ đã vào rồi thì sư phụ có cái sự suy nghĩ gì không thì kính thỉnh sư phụ, còn không nữa thì con kính cung thỉnh tương tọa Quan Hỷ đặt tiếp một cái câu thảo luận khác. Dạ con kính xin có đôi điều như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sau khi kính trình để được tuyệt quyền, quý vị có thấy thượng tọa Tổ sư đã trở lại chưa? Chúng tôi vẫn chưa thấy thượng tọa Tổ sư trở lại. Như vậy thì chúng ta tiếp tục với đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Yes. Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính, có nhiều người sanh ra đời có một cái tên rất đẹp, có những người cái tên không được đẹp. Đại đức Pháp Tính nghĩ rằng trong cái câu chuyện này thì khuyên chúng ta nên làm gì? Khuyên chúng ta nên đổi tên, hay là nên chấp nhận cái tên, hay là đừng nghĩ đến cái tên, hay là chúng ta nên có thái độ cái tên chỉ là cái tên thôi. Lấy ví dụ như thưa quý vị, cách đây không lâu đó, chúng tôi có sang tụng kinh cho một vị Phật tử ở chùa Phật Pháp đó. Vị Phật tử đó là thủ quỹ của chùa Phật Pháp, thủ quỹ chùa Phật Florida hồi trước có thời gian thủ quỹ, mà làm thủ quỹ mà lại tên là Trần Văn Gạt. Gạt là gạt gẫm mà. Và thật ra thì cái tên cũng lạ, với sao cha mẹ đặt tên Gạt. Thì xin hỏi đại đức Pháp Tính là trong trường hợp mà mình đọc câu chuyện hôm nay đó, thì đại đức Pháp Tính nghĩ rằng là thật ra thì cái hàm ý câu chuyện mà khuyên chúng ta nên làm gì, nên giữ nguyên tên hay là nên thay đổi tên, hay là đừng để tới nó nữa, hay là nó không quan trọng, xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Còn thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thầy Đức Thầy Quyền, Thầy Đức Pháp Đăng, Thầy Đức Minh Hạnh cùng với các vị Chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì theo như cái bài học này thì Đức Phật nói cho các vị tỳ khưu này nghe, đối với cái tên nó không có tác thành, nó không có tác thành đến cái mục đích, hoặc là cái tên nó không có tác thành đến cái sự kiện. Nhưng mà ở đây thì có nhiều khi cái tên của mình, có nhiều khi khi mà mình có cái tên như vậy, có nhiều khi mình phải có nhiều cái suy nghĩ tùy theo cái trường hợp. Cũng như ở chùa thì có một cái vị sư ở chùa thường dạy giới tử, thì cái vị này cũng thấy rất là lạ. Ví dụ như có nhiều lần chúng tôi cũng hỏi tại sao đặt cái vị đó tên là Pháp Trơn, tại sao đặt cái vị đó tên là Pháp Kiên, vân vân. Thì khi mà được hỏi như vậy thì cái vị đó giải thích đó, thì chúng tôi hiểu rằng là do có nhiều vị, có nhiều người giới tử khi mà người ta mới vào có cái tánh nó không có chân thật, có cái tánh nó không chân thật, có nghĩa là ví dụ như là mới vừa làm bể cái ly thì hỏi ai làm bể cái ly này thì cái vị đó không có dám nhận, mà nó nhiều lần như vậy, nó lặp đi lặp lại như vậy. Vì vậy mà cái vị thầy đó đặt cái vị đó là Pháp Trơn. Khi mà hiểu ra được cái tên như vậy thì cái vị thầy mong muốn rằng cái người đó là phải có cái tánh chân thật. Hoặc là cũng như có cái vị kia khi mà khi mà đi vào xuất gia đó thì cứ tu được năm hoặc là vài tháng thì lại hoàn tục. Vì vậy mà ở trong cái lần sau thì cái vị sư đó mới đặt cho cái vị đó là Pháp Kiên. Pháp Kiên rằng là mong muốn cái vị này có cái sự mà dũng mãnh lên, hoặc là có cái sự kiên cường lên ở trong cái đời sống tu tập. Thì đó là những cái pháp danh, những cái tên mà làm cho mình có cái ấn tượng, hoặc là làm cho mình nhớ được những cái điều mà cái người thầy hoặc là cái người sư phụ mình mong mỏi. Còn về cái phần thường thường chúng ta thấy ở thế gian có những cái người mang những cái tên nó không có đẹp. Ví dụ như Thượng Tọa vừa nói, đối với cái người đó tên cái tên là gạt, gạt như là gạt gẫm. Thì cái điều này ở đây, nếu mà lỡ ai mà có những cái tên đó, mang những cái tên như vậy thì có thể chúng ta phải suy nghĩ vào, chúng ta phải tìm sao cho cái tên của mình nhưng mà nó không có đúng với cái tánh tình của mình, hoặc là mình luôn luôn mình phải suy nghĩ. Ví dụ bây giờ một cái người mà có tên là Lì đi, thì ở bên Việt Nam thì quý vị thấy rằng những cái đứa bé, hoặc là đứa bé gái, hoặc là đứa bé trai, có những gia đình ưa đặt tên ví dụ như là cu Lì hoặc là bé Lì vân vân. Thì nếu mà mình lớn lên mà cái tên này vẫn được mọi người kêu mình, dính theo cái thời gian, cái năm tháng khi mà mình lớn lên mà cái tên này vẫn người ta vẫn thường kêu, thì có thể rằng mình sẽ suy nghĩ lại, mình làm sao mà mình phải rằng mình chán ghét những cái sự lì lợm, hoặc là mình làm sao là phải là một cái người giỏi, hoặc là một cái người quan, vân vân. Thì nhờ như vậy thì chúng ta không có chúng ta nhiều khi nếu mình biết suy nghĩ như vậy thì mình có nhiều cái điều nó vinh hạnh, cũng như là mình chán ghét những cái bất thiện pháp, mình chán ghét những cái điều xấu. Vì vậy khi mà mình nhớ đến cái tên của mình thì mình sẽ làm những cái điều tốt, mình sẽ thực hiện những cái công đức hoặc là những cái hạnh lành. Thì khi mà mình suy nghĩ như vậy thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái tên của mình. Còn nếu mà ngược lại chúng ta mà không biết suy nghĩ những cái điều đó thì nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta nó sẽ rất là khó chịu. Thật sự là một cái điều này quý vị biết rằng, ví dụ như quý vị biết rằng chúng tôi hồi xưa chúng tôi đi chơi chung với bạn, có một cái người bạn đó tên Phương, nhưng mà là một cái người con trai, ca hát rất là hay, và tướng rất là cao, cao 1m76, mà rất là đẹp trai. Mà khi mà đó thì chúng tôi gọi cái người bạn đó bằng Ái Phương, Ái Phương, Ái Phương, thì cái việc
cái người bạn đó giận dỗi dữ lắm, cũng như là cái người đó tự nhiên nghĩ rằng là mình là kêu người ta có một cái kêu tên người ta như là một cái tên của người con gái, một cái phái nữ yếu ớt á, thì người ta rất là, lúc đó cái người bạn của chúng tôi á rất là bực mình và có khi giận chúng tôi rất, một cái thời gian rất là dài, rất là lâu. Thì nếu mà cái người đó biết suy nghĩ á, thì thí dụ như người ta kêu mình ái phương nhưng mà mình có những cái hành động cứng rắn, những cái hành động thể hiện một cái nam nhi, một cái đấng nam nhi đàng hoàng á, thì đâu có ai cười mình. Nhưng mà quý vị biết rằng á, cái người đó nó thì thường thường á, thì khi mà chúng tôi cứ kêu ái phương vậy á, thì cái người đó cứ càng ngày càng mắc cỡ, càng ngày cũng như là càng ngày có cái sự bực tức lên. Thì những cái người bạn khác á, thì cũng bắt chước kêu như vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng á, chúng tôi kêu á, thì cái người đó giận thì giận nhưng mà không có những cái nét thô lỗ. Nhưng mà đối với những người khác á, mà khi mà kêu cái người bạn đó bằng cái tên ái phương vậy á, thì cái người đó rất là nóng, có nhiều lần đã gây lộn, đã nhiều lần đã đánh nhau vì cái tên đó. Thì thật sự ra thì mình ở đây á, mình do đâu, do mình có cái sự hiểu sai lầm. Thí dụ như là một bạn bè mình á, kêu mình là như vậy, kêu mình là một cái người thanh niên mà kêu mình với một cái tên là nữ tánh như vậy, thì mình cứ thể hiện, mình cứ thể hiện lên mình làm sao là mình là một cái người, một cái đấng nam nhi đàng hoàng á, thì mọi người không ai mà nghĩ rằng mình là cái người mà nữ tánh. Còn nếu mà ngược lại á, mình cứ bực tức, mình cứ khó chịu, mình cứ làm như vậy hoài á, thì quý vị thấy rằng rõ ràng người ta sẽ càng ngày người ta cứ canh vào cái điểm yếu của mình, người ta cứ chọc ghẹo mình bằng cái tên đó như vậy. Người ta cứ chọc ghẹo mình thì càng ngày mình cân, hoặc là càng ngày mình càng buồn, càng ngày mình nổi giận. Nổi giận lên nhiều thì người ta sẽ chọc mình nhiều. Thì đây là một cái điều mà do cái tâm của chúng ta biết suy nghĩ, và cái tâm của chúng ta biết là thay đổi cái chiều hướng. Cũng như quý vị biết rằng như chúng tôi vào trong Banh Thoát nè, thì thật sự ra không biết sao chúng tôi có một cái giác quan như thế nào á. Chúng tôi đọc cái tên nickname cũng vậy nữa. Thí dụ như mình thấy cái nickname nào á, thí dụ như là người ta, những cái người ta có những cái đặt cái nickname á, thì chúng tôi khi mà đọc cái nickname nó lên á, là chúng tôi hình như là mình nghe được cái mùi tương trao, hay là mình biết được cái người này là cái người này là ở bên cái hệ phái nào liền. Chúng tôi không hiểu rằng là tại sao mà biết bao nhiêu lần nó đều chính xác đó. Bao nhiêu lần chúng tôi đọc những cái nickname đó thì chúng tôi biết rằng ở bên cái, thí dụ như mình đọc cái nickname đó mình biết người ta ở bên hệ phái nào, rồi mình đọc cái nickname đó mình biết người ta là mới vào ở trong đây nghe pháp. Thì mà có khi chúng tôi vô tình thì mình chát hoặc là mình hỏi thăm, mình BM mình hỏi thăm thì nó cũng đúng y vậy luôn. Thí dụ như mình gặp một cái nickname nào đó, mình thấy cái sự mà đặt tên nó hơi cứng rắn vân vân, thì mình biết người này là một cái người thầy giáo, hoặc là một cái người nào đó người ta đi làm việc đó, rồi người ta nay người ta biết Banh Thoát, người ta vào người ta nghe pháp vân vân. Thì khi mà mình đọc cái nickname đó thì mình biết rằng cái người này là không, chưa có cái chưa có theo cái hệ phái nào hết, chỉ nghe có những cái điều lạ thì vào nghe. Thì mình đoán như vậy á, thì khi mình đọc nickname á thì mình đoán vẫn đúng, vẫn đúng. Chúng tôi đoán nhiều khi nó có một cái độ chính xác rất là cao, phải nói rằng là như là tự mình khen mình đó. Còn khi có nhiều khi á, mình gặp cái nickname đó là tự nhiên mình biết rồi, cái này là không phải cái người thiệt rồi. Thí dụ như quý vị thấy thường thường ở bên đây là mình thấy ở bên Phật giáo Nam Truyền á, thì tỳ kheo tệ quyền hoặc là tỳ kheo pháp tính. Còn khi mà mình để cái chữ TK, cái đem cái chữ thích gì đó, thích gì đó vô nữa, cái mình biết là không phải. Mình biết cái người đó là không phải cái quyền mà ở bên Phật giáo Nam Truyền. Thì tự nhiên mình nghe mình nhìn thấy cái nickname đó là mình biết cái mùi đó là cái mùi tương trao, hay là cái mùi tàu hũ. Thì chúng ta thấy cái nhiều khi có cái nickname nó cũng thấy ngộ. Nếu mà nói về cha mẹ hoặc là thầy tổ một cái người nào đó đặt tên cho mình thì mình không có biết dụng ý nhiều. Mình do mình vô tình hay là sơ ý gì đó, mình không biết dụng ý ở trong đó nhiều. Nhưng mà nếu mà tự động mình mà đặt tên mình cái gì á, mình lấy tên mình một cái danh hiệu gì đó, thì tự nhiên nó sẽ đem ra một cái ý nghĩa gì đó cho mọi người đều đọc. Vậy thì ở trong cái ý này thì chúng tôi muốn trả lời rằng nếu mà ai có những cái nickname mà nó đẹp, nó hoàn thiện thì chúng ta phải ráng cố gắng làm sao cho nó có cái tên mà nó có cái ý nghĩa nó đẹp. Còn ví dụ như cái tên của mình là một cái tên đó là ví dụ như là nó là xấu hay là gì đó vân vân, thì mình phải là thể hiện ra mình là một người chán ghét hoặc là nhàm chán những cái sự xấu đó, những cái sự mà bất thiện đó. Vì vậy mà chúng ta do chúng ta nhàm chán như vậy, do chúng ta chán ghét như vậy mà chúng ta có một cái sự mà cũng như là có một cái sự kiên định, có một cái sự mà làm càng ngày chúng ta có những cái hạnh lành, có những cái tốt đẹp để mà nó đi ngược lại với cái tên của mình. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà dạ.
Chưa bao giờ xin kính truyền về khó tính, nhưng mà cũng xin đính chính với quý Phật tử là sư khó tính là nói gì đó cũng có một ngoại lệ, đó là nick của sư trưởng. Sư trưởng là Thích Hoàng Pháp. Lúc sư trưởng mới vào Hoàng Pháp, sư trưởng lấy nick có lẽ là vừa đặt cho vui vậy thôi, nhưng mà không ngờ sau này xài luôn. Bây giờ thì bây giờ chúng ta sẽ được trở lại với Thư Tổ Tự Siêu. Hy vọng rằng khi thì Thư Tổ Tự Siêu có thể tham dự được, bởi vì Thư Tổ Tự Siêu đã dùng cái máy bàn và desktop rồi. Và Thư Tổ Tự Siêu xin hỏi Thư Tổ Tự Siêu một câu mà tôi nói hơi tính cách cá nhân một chút. Có rất là nhiều đệ tử của Thư Tổ Tự Siêu xuất gia để thường tọa hay đặt trí tuệ ở các chư pháp rồi, nhưng mà không biết là muốn hỏi thưa thầy thầy siêu là một vị thầy, một vị giáo họ mà khi đặt tên cho đệ tử thì thưa thầy chỉ lấy cái tên đẹp, hay thưa thầy có cân nhắc về cá tính, hay là thưa thầy có nghĩ gì về cái sự kỳ vọng gửi gắm cho người đệ tử đó hay không, hay là đặt chỉ là đặt pháp danh thôi. Xin thỉnh thưa thầy thầy siêu qua thì chia sẻ về cái kinh nghiệm riêng tư của thưa thầy về điểm này. Thỉnh thưa thầy.
Là một vị thầy, không biết là quý vị có nghe rõ không? Tôi đang thử nghiệm tại cái 3G, cái USB 3G, tôi đã tụt trặc quá đi, lại cái đường. Thật ra là mất thời gian của chư Tôn Đức, xin sám hối chư Tăng. Và bây giờ chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng vừa nêu, cho tiếp độ các vị đệ tử học trò. Chúng tôi đặt cái pháp danh, chúng tôi có dựa vào cái cá tính hay không, là chư Tăng kính thưa quý vị. Thực ra thì cái tên mà gọi theo cái cá tính á, nhưng ở đây chúng tôi phần lớn là chúng tôi không có đặt theo cái cá tính, bởi vì nếu mà cá tính của người mà đặt cái tên thì nó xấu quá. Thường thường thì cá tính họ rất xấu, thành thử ra mình đặt cái tên như vậy không có được. Do đó cho nên tôi dựa trên ba nguyên tắc. Thứ nhất là họ thích cái tên gì thì chúng tôi sẽ đặt cái tên đó cho họ. Phần lớn thì họ rồi chúng tôi dựa theo đó chúng tôi đặt cái tên vali cho họ thôi, chứ còn chúng tôi không muốn đặt cái tên mới. Trừ ra một có một số người là họ muốn đặt cái tên nào để khích lệ, để sắp tấn cho các chị tôi biết là người nặng đức tin hay là nặng về cái sự tinh tấn, tôi đặt cái pháp danh đó. Chúng tôi không hỏi mà chúng tôi không cũng không có ý cứ vào cái cá tính. Hay là cái nào nó đẹp và để chúng tôi đặt cái tên, chỉ vậy thôi. Ngày xưa thưa quý vị, trong thời Đức Phật, ngay cả các vị, cái tên của ngài đã là tên Pali từ hồi còn nhỏ rồi. Hãy khi đó sử dụng tên như cha mẹ đặt tên như thế nào thì đến lớn lên tên họ như là tôn giả Moggallana, bởi vì ngài là con của ngài thuộc dòng họ Moggallā, hay là ngài Sariputta thì vì ngài là con trai của bà Sari cho nên mới đặt Sariputta, các vị gọi như thế. Chúng ta nghe, chúng ta thoạt đầu chúng ta tưởng đâu là cái tên đó là một mỹ danh gì, nhưng mà thực ra thì lúc bây giờ người ta gọi theo cái cách sinh hoạt. Có đôi khi có những cái tên nó không có đẹp lắm, nhưng mà vì rằng lúc đó thời Đức Phật không có quan trọng cái tên, cái tên gọi như thế nào thì cứ để vậy. Cái sở hành tốt đẹp hay không tốt đẹp, cái điều đó nó sẽ quyết định người tốt hay là người xấu. Thành thử ra thời Đức Phật không có đặt cái tên, không có cái pháp danh. Còn bây giờ thì sở dĩ mà Phật tử cũng như các vị xuất gia bây giờ mà có cái tên, có pháp danh đó, là lý do cái tên tộc ở bên ngoài là tên khác, và khi mà vào trong đạo họ muốn đánh dấu cái ngày họ quy y gọi là ngày xuất gia, cho nên mới thỉnh, mới yêu cầu cái vị thầy đặt cho họ cái pháp danh, cái tên tên đạo, hoặc giả là cái tên ở bên ngoài đó không có khó có thể thành cái tiếng Pali được, do đó cho nên khi mà xuất gia rồi thì ông thầy đặt cho ông cái tên Pali. Cái tên Pali đó nó rất là quan trọng, là bởi vì có những cái tăng sự mà phải đem cái tên đó để vào trong cái bản chuyên ngôn, cái bản Tác Bạch Yết Ma, do đó cho nên không có cái tên thì không được, thế là phải đặt tên cho, rồi sau dần dần nó sẽ quen đi. Chứ kỳ thật thì ở đây không có quan trọng gì trong cái việc mà chúng ta phải đặt cái tên một cái tên khác hay đặt cái pháp danh. Còn riêng về bản thân chúng tôi, như chúng tôi đã nói với quý vị, là khi mà các học trò hay các đệ tử mà chúng tôi đặt tên pháp danh đó, thì chúng tôi một là nếu họ đã có, họ thích cái tên đó, họ đã có cái pháp danh sẵn rồi thì chúng tôi để đó mà xài thì cũng gọi như vậy. Còn hai là tùy theo cái hạnh kiểm của họ, cái đức tánh của họ tốt đẹp như thế nào thì tôi sẽ đặt theo cái phát triển cái cá tính đó. Và có đôi khi mình cũng chưa biết họ cái cá tính như thế nào thì chúng tôi lại phải lựa cái tên nào đẹp, tên nào thuộc về chi pháp thì chúng tôi đặt tên. Anh chị có. Và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đản vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thế? Bạch Thượng Tọa, từ xưa khi mà chúng ta nói về về cái pháp danh, nói về tên gọi ở trong đạo đó, thì Bạch Thượng Tọa từ xưa mình hiểu mỗi nền văn hóa có cái khác, ngay cả nền văn hóa giữa Tích Lan và Thái Lan cũng khác nữa. Thì chắc Thượng Tọa biết rằng người Chi Đăng, người Campuchia đó, thì cũng hay gọi tên thế danh nhiều hơn là pháp danh. Thì riêng đối với người Việt Nam thì Bạch Thượng Tọa từ xưa cái pháp danh đó, Thượng Tọa có nhận rằng nó cần thiết hay nó nên có đối với người cư sĩ, đối với các vị sa di, các vị tỳ kheo không? Tại vì dù sao thì cái tên gọi nghe nó đạo vị, nó vẫn khiến cho chúng ta có cái cảm giác khác hơn là cái tên thế danh bình thường. Không biết ý kiến của Thượng Tọa từ xưa sau về điểm này, xin thỉnh Thượng Tọa.
Kính bạch Chư Tăng Khất Liết á, thì Chư Tăng ở các xứ quốc giáo thường thường thì các vị đó quen gọi cái khi mà xuất gia thì chắc chắn nhất là đối với vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo thì phải có cái tên bằng tiếng, có phát danh bằng tiếng Pali để sử dụng ở trong tăng Sankatama. Vì vậy cho nên bất cứ một vị tỳ kheo nào, dù bình thường người ta biết đến vị đó qua cái tên tục, ít có nhiều khi. Và khi đã có tên Bali rồi thì họ không cần phải dịch ra. Còn riêng về cái người Việt Nam chúng ta thì chúng ta đã có cái tên Bali, chúng ta lại thích từ cái tiếng Bali đó mà dịch ra cái tiếng Hán Việt rồi gọi. Cho nên mỗi nền văn hóa nó có sự khác nhau, nó có sự khác nhau. Hình như là người ta chỉ thích gọi theo một cái tên thường, chỉ khi nào làm việc hành chánh, miếu điện, những vị mà học thuộc lòng tâm tạng, hoặc là những vị thi đậu Thamacharya lấy cái bằng cấp nào đó, thì lúc bây giờ từ đó về sau người ta không có gọi đến, nói đến gì đó là người ta nói đến cái mỹ danh bằng tiếng Pali. Và chúng ta được biết vị đó qua thông tin, hoặc là chúng ta đến trực tiếp gặp thì chúng ta hỏi tên tiếng Bạch là vị đó, vị đó. Nếu mà gọi là tên tộc thì chúng ta không có biết được. Đó là trường hợp rất là đặc biệt. Còn ở trong cái văn hóa tiếng Việt của chúng ta thì hãy có cái tên Hán Việt, mà tên Hán Việt đó được sử dụng rất là thường, gần như là người ta quên cái tên tộc. Một vị xuất gia người ta quên cái tên tộc, người ta chỉ nhớ cái tên. Thì đây là mỗi một xứ có cái văn hóa khác nhau, theo chúng tôi được biết là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
ở xa thú kiếm tiền kính thưa Thượng tọa Tề Sư, và bây giờ thì xin trở lại với đại đức Pháp Đăng. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở đó không? Nếu đại đức Pháp Đăng còn trước máy, đại đức Pháp Đăng Hoa Kỳ cho biết để xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Dạ thưa quý vị, dường như là đại đức Pháp Đăng đang vẫn công việc không có mặt ở trước máy. Câu tiếp theo thì dạ có, dạ xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Đăng có một số trường hợp ở trong người Việt Nam của chúng ta đó. Cái tên là để gọi, nhưng mà đối với người lớn tuổi, đối với các bậc sư trưởng thì mình gọi là khiếm nhã hay là thiếu cái sự kính trọng. Mình thấy rằng Tôn giả Ananda khi mà gọi thẳng tên này Mahakassapa thì cũng cảm thấy ái ngại. Ở trong tiếng Việt Nam chúng ta, ví dụ như là mình đang nói chuyện với Ngài Hòa Thượng Hộ Giác thì mình không có gọi thẳng tên của Ngài, nó là Bạch Ngài Hộ Giác, mình không nói gì, mình chỉ nói Bạch Hòa Thượng, Bạch Ngài. Và có một số các vị trọng kính trọng Hòa Thượng đó, họ không gọi Hòa Thượng là Hòa Thượng Hộ Giác mà họ gọi là Ngài Hộ. Ngài Hộ chỉ giữ chữ Hộ thôi, hay hoặc giả là họ gọi là Hòa Thượng Pháp Luân, tại vì Ngài ở chùa Pháp Luân gọi là Hòa Thượng Pháp Luân. Thì nếu mà mình vì cái sự kính trọng người khác mà mình tránh không gọi cái tên, mặc dù cái tên dùng để gọi đó, thì đại đức Pháp Đăng có thấy có vấn đề gì không? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ, theo câu hỏi của Linh Đỏ thì con xin trả lời như thế này. Theo con nghĩ rằng nếu mà cái vị trưởng lão đó ở ngôi tự viện nào, ví dụ như ngài nói Hòa Thượng Diện Chủ Chùa Đức đi, ví dụ vậy thì mình hiểu rằng là kêu ngài kêu sư trưởng. Bởi vì cũng có nhiều cái vị tăng sinh nó có dám kêu thẳng tên sư trưởng mà chỉ nói Hòa Thượng Diện Chủ ở chùa Mũ Đức, ví dụ vậy. Thì mình biết là kêu gọi sư trưởng rồi. Thì khi mà kêu gọi để cho mọi người biết mà cái tâm mình tôn kính á, thì con nghĩ rằng cái điều đó cũng nên mà cũng không có ảnh hưởng gì. Còn khi mình nói chuyện với một vị trưởng lão á, thì mình chỉ cần bạch ngài thôi là vị đó biết mình nói với ngài rồi. Từ khi nào mình nói ngài Viện Chủ chùa Thiền Quang một đi, ví dụ như vậy, thì sư trưởng cũng biết là nói đến ngài Thiện Pháp thì sư trưởng cũng vẫn biết như vậy. Thì theo con nghĩ rằng cái tên hay là cái bí danh gì đó, tuy rằng không kêu trực tiếp cái tên của vị đó, nhưng mà kêu cái tự viện thì mọi người cũng biết rằng cái vị viện chủ là cái vị trưởng lão ở cái ngôi tự viện đó rồi. Thì theo con nghĩ rằng nó cũng không ảnh hưởng gì. Cái tên kêu gọi để biết rằng cái ngài hòa thượng đó muốn đồng ý hay không đồng ý chuyện gì, hòa thượng đó muốn nói chuyện gì đó, mình diễn tả lại để trao đổi cái lời của ngài muốn nói với vị đó, thì coi như là vị đã hiểu được như vậy là cũng đã được rồi, chứ không cần phải kêu tên trong cổng hoặc là kêu cái tên của vị đó, còn thấy cũng tỏ vẻ bất kính. Và nhất là những cái vị trưởng lão có nhiều cái ân đức á, thì mình cũng cái danh từ để kêu gọi, nhưng mà kêu gọi á, thì cũng có tỏ vẻ tôn kính, thì con nghĩ rằng cái điều đó cũng rất là cần thiết. Thành ra có nhiều khi á, các cái vị trưởng lão mà ở cái từ viện nào đó thì con cũng nhiều khi con cũng không có dám kêu thẳng tên mà chỉ kêu ngài viện chủ chùa đó thôi. Thì nói như vậy thì tất cả mọi người cũng biết rồi, biết là cái vị đó muốn ám chỉ cái vị trưởng lão đó rồi. Thì theo con nghĩ rằng cái câu đó nó cũng rất là tốt, theo con nghĩ rằng rất là tốt. Ví dụ như hồi xưa hay là con thấy theo con sinh hoạt, ví dụ như mấy vị đó không có kêu trực tiếp cái tên của các vị hòa thượng, ví dụ như kêu là thượng hạ thượng phẩm hạ sanh đi, ví dụ như thì vị đó biết cái tên pháp danh của vị đó, hoặc là thượng hoằng hạ pháp, ví dụ như vậy, thì họ cũng biết cái tên của vị đó là muốn kêu cái vị hòa thượng đó rồi. Thì chỉ kêu hoặc là kêu một cái tên của vị thôi, như ngài Tôn, ví dụ như kêu ngài Tôn là cũng biết kêu ngài rồi, thì không cần phải kêu trực tiếp cái tên của vị đó la ra. thì theo con nghĩ rằng cái đó là cũng có sự tôn kính, mình thể hiện cái sự tôn kính để mình kêu gọi, và mình kêu gọi để mọi người biết được, thì mọi người cũng biết được qua cái ngôi tự viện hoặc là cái vị đó là vị hòa thượng ở cái tự viện đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó cũng rất là cần thiết. Chứ còn để phân biệt các vị trưởng lão thì kêu gọi cái gì cũng có thể thể hiện cái sự tôn kính thật tâm của mình tôn kính mình mới nhớ, mình mới kêu gọi vậy. Chứ không phải nếu mình kêu riết kêu quen này nọ thì con thấy nó cũng không nên. Con thấy cũng có một số vị còn nhỏ mà kêu các vị trưởng lão mà kêu tặng nhất tên, con thấy cũng rất là kỳ. Nhưng mà tùy mọi người thôi, họ kêu thì họ kêu, nhưng mà riêng cái bản thân ví dụ như kêu vị nào mà mình thấy mình kêu vị đó mình tôn kính vị đó đúng theo cái đức hạnh của vị đó, thì con cảm thấy là mình thấy mình vui, mình kêu gọi những vị đó thì mình cảm thấy cùng mình vui, hoặc là mình hoan hỷ, hoặc là mình tỏ vẻ tôn kính thôi. Chứ còn kêu gọi mình kêu coi như bình thường hoặc là kêu như là trong tổng thì con thấy nó cũng mất đi cái sự tôn kính. Thì đây là một vài cái điều mà con xin trình bày và cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng, không biết có hết ý của thượng tọa không. Nếu có gì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, mà con xin thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mài, dạ, Nam Mô Sang Khai. Dạ. Dạ, cảm ơn anh đến Đại Đức Pháp Đắc vừa mới thảo luận cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Thượng Tọa Nhất Đẳng đang mừng, chúng tôi xin điền khuyết một chút xíu. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời dùm cho một câu hỏi này, nó hơi xa. Thì muốn nói rằng cũng là cái tên đó, nhưng muốn hỏi Đại Đức Pháp Tính bằng cách như thế này. Sau khi người chết, chúng ta chết thì chúng ta nói rằng chết là sẽ tái sanh, tâm tử vừa dứt thì tâm tục sinh, nó đã có mặt thêm như đã tái sanh ở một kiếp khác. Rồi chúng ta khấn rằng ví dụ như ông Trần Văn Ba, Nguyễn Văn Bốn, rồi bà Lê Thị Năm, thì sao 7, 8 gì đó, thì ở đó người đó sẽ nghe, người đó sẽ hiểu, người đó sẽ biết. Ngay cả mà chúng ta khấn vái, ngay cả chúng ta hướng tâm tới ông bà cha mẹ của mình, vậy mình cần phải đọc tên, đọc tuổi để người đó biết rõ hay không? Chúng ta làm như thế nào mà người thân của chúng ta biết rằng chúng ta gửi phước hồi hướng cho cha cho mẹ? Hay là những người đó sau khi đã tái sanh rồi, họ biết họ vẫn là tên A, tên B, tên C này, thì trong cái việc mà phước hồi hướng thì như Đại Đức đã hiểu rồi đó, thì cái chuyện đó là phải do cúng dường tăng, chỉ có tăng chúng mới đại thí này mới chuyển tới được, và cũng chính do cái nguyên nhân gì, chứ như phải là phải dùng tên, dùng tuổi, hay là người chết đó họ nhớ lại không? Và kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Cái điều của Đại Đức Tệ Quyền hỏi đó thì thật sự ra thì gặp rất là nhiều trong những cái giờ cơm, trong những thì kính thưa quý vị, đối với quý vị là một cái người cư sĩ thì mình ăn cơm thì chỉ dọn lên là ăn thôi, nhưng mà đời sống của một vị tu sĩ thì cái lúc mà ăn cơm thì ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy thì cũng có cái sự mà cầu an hoặc là cầu siêu. Nhưng mà nếu
mà cái một cái người, một cái người A-cha, có nghĩa là một cái cô tu nữ hoặc là một cái vị giới tử nào đó mà biết tóm gọn dùm Chư Tăng á, thì Chư Tăng phải nói rằng là Chư Tăng ở trong chùa đó rất là có phước. Còn nếu mà gặp cái người nào mà người ta có cái sự mà cũng như là bài thêm á, bài thêm ra cái điều này điều kia á, thì nó rất là khổ cho Chư Tăng. Quý vị cứ nghĩ đi, mà mình một cái buổi mà quý vị lên ngồi mà ăn cơm á, mà mình nghe đọc tên, thí dụ như cái người đó là Nguyễn Văn A đi, cái tên tục là như vậy, rồi còn đọc cái pháp danh của người đó là thí dụ như là Tính An nữa, Nguyễn Văn A pháp danh Tính An, sinh năm 1900 vậy đó, rồi mất ngày đó, ngày đó nhằm ngày Tây lịch như vậy, rồi ngày âm lịch như vậy, thì quý vị biết một người mà đọc tên, đọc pháp danh, đọc ngày, đọc giờ mà 10 người như vậy, có khi rồi đọc xong rồi Chư Tăng tụng kinh, tụng kinh xong rồi Phật tử hồi hướng, là quý vị biết rằng là cơm nước cơm canh nó đã nguội hết rồi, cơm canh lúc đó là phải nói là các con đường nước nó khô cạn luôn rồi, chứ không phải là các con đường nước đầy đủ như cái bài kinh mà Chư Tăng tụng nữa. Thành ra làm cho mình có nhiều cái nó rất là cũng như là nó phiền hà. Rồi có người thì đọc thì nó quá dài, rồi hỏi sao mà Chư Tăng thì tụng kinh quá ngắn. Thì bây giờ thí dụ như mình đọc nó ngắn ngắn là đi, mình đọc, chúng tôi thường hướng dẫn những cái người giới tử hoặc là những cô tu nữ, chúng tôi nói rằng bây giờ chỉ cần kêu tên thôi, kêu tên là người ta nhận được rồi, khỏi cần mà pháp danh, như là khỏi cần ngày tháng năm sinh ngày mất luôn nữa, ngày Tây ngày âm rồi khỏi cần. Quý vị thấy rằng những người mà làm công nhân không, tới cái ngày đó, tới cái ngày mà lãnh lương á, là kêu Nguyễn Văn A ra là tự nhiên ta có, là bắt đầu là ta đưa tay lên là nhận tiền liền. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng mình mà thí dụ như mình là cái người chết đi, mà mình đã quá giảng mà thành cái chúng sanh ở cái cõi ngạ quỷ đó, thì mình kêu tên cái người đó Nguyễn Văn A là tự nhiên mình hồi hướng cái phước này, tất cả cái phước mà mình làm từ trước tới giờ xin hồi hướng đến ông Nguyễn Văn A là tự nhiên ông nhận được liền. Cũng như một cái người mà mình làm công nhân là tới tháng lãnh lương là mình đã đứng mình chờ ở đó rồi, hình như là người ta đã nhét miệng thôi, người ta nhét miệng mình đón được, người ta đang chuẩn bị kêu tới cái tên mình, là mình đã đi bước đến để mà mình lãnh rồi. Thành ra nó không có cần, không có cần phải kêu mà nó dài như vậy. Vì vậy mà ở trong cái điều này thì chúng tôi đã có cũng nhiều lần mình đọc ở trong những cái bài kinh, mình thấy, và cái thứ hai nữa là mình nghe các vị trưởng lão giảng cho mình nghe cũng rất là nhiều ở trong vấn đề này. Điển hình như là chúng ta thấy rằng các ngài, ví dụ như là ngài Sariputta, khi mà người mẹ cách đó 4 kiếp đi vào xin phước ngài, thì sáng mai ngài đi bán, xong rồi ngài về ngài cúng nửa phần thức ăn cho Chư Tăng, có ngài một kiền liên dẫn đầu. Thì sau khi mà ngài cúng dường rồi, ngài hồi hướng thấy cái cho cái ngã chúng sanh ngã quỷ mà hồi đêm này đã vào xin phước, thì chúng ta thấy rất là ngắn, chứ ngài đâu có đọc ngày giờ, đâu có đọc tên. Nếu mà muốn đọc tên thì đâu có nhớ được tên mà cách đó bốn kiếp nữa đâu mà đọc. Ngài chỉ hồi hướng cho cái chúng sanh ngã quỷ hồi đêm này đã đi xin phước, thì tự nhiên mình hồi hướng vậy là người ta nhận được liền. Thì ở đây nói tóm lại, chúng ta có một điều là chúng ta cứ nhớ như vậy, mình có cái tên như vậy thì mình đi làm ở một cái công nhân hoặc là một cái công xưởng gì đó, người ta kêu tới tháng, người ta kêu mình ra lãnh lương, người ta kêu tên mình là đủ rồi, là tự nhiên lúc đó mình biết ra để mà mình lãnh lương. Thì cũng vậy, đối với khi mà mình hồi hướng cho cái người mà đã quá giảng đó, chỉ cần đọc cái tên thôi, thí dụ như là Phạm Văn A, là tự nhiên lúc đó là mình biết cái người ta quyến thuộc hoặc là bạn bè, bạn đạo mình đang hồi hướng cho mình, bây giờ vừa kêu tới tên mình ở đây là thí dụ như người ta hồi hướng cái phước vật thực là mình đây mình no đủ, hồi hướng cái phước mới vừa cúng dường nước hoặc là y áo, thì tự nhiên lúc đó mình phát sanh cái phước mà được cái sự an lạc do không có bị cái sự đốt nóng hoặc là an lạc về thân. Tự nhiên là lúc đó là mình vừa nghe người ta hồi hướng đến cái tên mình là ở đây là tâm mình được cái sự an lạc do mình hưởng được cái phước đó rồi, chứ không cần không còn cần phải là kêu tên kêu tuổi pháp danh hoặc là ngày mất ngày sinh rồi ngày tây lịch ngày âm lịch, thì đó là một cái điều nó rất là rườm rà. Thì đây là cái những cái đại ý con xin được trình bày qua câu hỏi của đệ đức Tuệ Quyền đã nêu ra. Bây giờ xin được dứt lời con thỉnh đệ đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú kính thiền đến đệ đức Phật tính. Thì quả thật thì chúng tôi xin phải nói cái ý khác hơn tính chỗ này qua cái câu hỏi ở trong rung. Thì nếu mà trùng cái tên thì như thế nào, thì chúng ta nên nhớ là tự nhiên chúng ta quyến thuộc của chúng ta ở đâu hay là chúng ta nhớ hết. Chúng ta có cái thượng vệ biết đó là cô dì chú bác mình, thì thường nếu chúng ta xuất hiện thì người đó sẽ biết đọc tên, hoặc là ngay cả chúng ta chỉ có cái tâm chúng ta nó lớn hơn nữa là chúng ta xin hồi hướng đến những quyến thuộc nào ở hiện tại này cũng như ở đời quá khứ, hay bao la hơn nữa là chúng ta xin hướng nguyện đến chư vị ngạ quỷ, những ai có thể hiểu được công đức này thì xin ân chim xin hãy tùy hỷ phước lành. Thì đây chính là cái cách hồi hướng nó tốt đẹp như vậy, chứ không phải là bây giờ cha mẹ chúng ta đời này rồi chúng ta làm phước hồi hướng thì chúng ta phải nhớ nhiều đời quá khứ nữa của chúng ta đã từng nợ cơm áo của cha của mẹ của chúng ta trong đời quá khứ nữa chứ, một cách xa hơn nữa. Thì vì vậy cho nên cái tên tuổi đó nó chỉ là khả ước khả dĩ thôi, chứ mình nghĩ hôm nay là cúng cơm đến cho cha mẹ mình, đến cơm đến ai đó thì dẫu cho có trùng như thế nào, dẫu như chúng tôi bây giờ tên là tên Quyền đi, thì bây giờ đọc tên Quyền lên thì bây giờ chắc chắn rằng tôi biết đó là người thân của tôi, chúng tôi biết người thân của tôi đó là những sư huynh đệ của tôi khi mà chúng tôi chết, hay là những người Phật tử, hay là ai mà chú nguyện chia phước cho mình, hay hoặc người ta mở bao la. Mà nếu chúng tôi là những người ở cõi khổ đó, hay hoặc chính chúng tôi hướng cho thân bằng quyến thuộc của chúng tôi là những người cha, là những người mẹ mà hiện tại này cũng như quá khứ, cũng như những người đã từng giúp đỡ mình trong cái cuộc tu hành này, xin quý vị hãy ân chiêm công đức này thì nó sẽ hưởng được cái phúc lành đó. Dạ, kính thưa quý vị, thì xin bổ túc như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng bởi vì người ta đọc coi như nguyên một cái sớ, mà sớ một sớ cầu siêu, đúng không, một sớ cầu siêu. Sự thật đọc ra như vậy để cho chúng ta an cho người sống thôi. Cầu siêu có nghĩa là an cho người sống trước và siêu cho người chết diện tính sau. Thì nói câu nói này thì nó nghe nó hơi tế nhị thôi, để chúng ta thích đọc, phải đọc tên của cha mẹ chúng ta lên. Chứ sự thật ra chúng ta chỉ đến chùa, chúng ta xin hồi hướng này đến cho cha mẹ, xin cúng dường đến cho Tam Bảo là đã đủ phước lành, là kính thưa đại chúng, chúng ta hãy nhớ như vậy. Chứ cái sớ thì như điều ngày hôm nay thì dĩ nhiên rồi, cái chuyện đó nó thuộc về tín ngưỡng, nó thuộc về cái tâm lý tín ngưỡng, cho nên chúng ta không làm, cho nên các sư chùa không làm thì nó cũng là bị cái sự phản ứng, bị cái sự trách móc vân vân. Nhưng điều cái đó hiểu về lý thì nó sẽ là tốt đẹp như vậy. Và chương trình sinh hoạt đến của đêm, chương trình thảo luận đến đây xin được chấm dứt. Con không hiểu bây giờ này thượng tọa đã có mặt ở trước máy chưa, nếu như chưa có mặt thì con sẽ hôm nay thì nếu thượng tọa đã có mặt thì xin thượng tọa báo cho, còn nếu như không thì sẽ xin mời Phật tử post lên một cái tin, hình như là có một cái bản tin hôm nay sẽ có một cái bản tin phải không ạ? Thưa cô Diệu Nghiêm, phải có một bản tin không? Cảm ơn Đức Hạnh ạ. Xin post lên các bạn. Dạ, sa thú, cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Dạ, quý vị post cho cái bản tin. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái bản tin. Dạ, mô Phật, bản tin 2700. Giờ như hoàng dịch dự án khuếch trương ngôi chùa tại Richmond gây khó chịu cho cư dân. Bản tin này sẽ do Phật tử Diệu Nghiêm trình bày, và kính mời Phật tử Diệu Nghiêm. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Tuệ Quyền. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư đại đức tăng ni và kính chào toàn thể quý vị. Sau đây bản tin dự án khuếch trương ngôi chùa tại Richmond gây khó chịu cho cư dân. Vancouver CBC, ngày 15 tháng 9 năm 2010, một ngôi chùa Phật giáo tại Richmond thuộc tỉnh British Columbia muốn khóa trương ngôi tự viện mới, lớn gấp 6 lần ngôi tự viện hiện tại. Nhưng cư dân trong vùng nói không thích hợp vì công trình này hoàn toàn khác với công trình đã bị từ chối trong năm 2005. Ban trị sự tại chùa Linjen Munten nói rằng ngôi chùa hiện tại quá nhỏ cho 10.000 tín đồ của họ và đề nghị xây một ngôi chùa mới rộng khoảng 22.305 m². Ngôi chùa mới sẽ xây dựng theo hình thức cổ truyền Trung Hoa, gồm cả ni xá, tăng xá và chỗ cho Phật tử với chánh điện và trai đường đủ rộng cho một tượng Phật cao 12 m. Ngôi chùa sẽ tọa lạc trên đường số 5 nối dài, là nơi đã có nhiều ngôi nhà thờ lớn, các đền thờ Ấn giáo, chùa chiền và các trường đạo. Các kiến trúc sư đằng sau công trình khuếch trương tự viện hy vọng ngôi tự viện này sẽ trở nên một địa điểm tham quan quốc tế và là nơi phát huy đời sống tâm linh cũng như kinh tế cho Richmond. Nhưng trước tiên, có thể phải có sự thay đổi về chiều cao trong việc sử dụng vùng đất chỉ dùng cho nông nghiệp này. Không phải ai cũng ủng hộ chương trình khuếch trương này, kể cả Carol Day, người sống gần đó. Cô chống lại cái mà cô gọi là miền đất Disney của Phật. Sự chống đối to lớn nhất là phần sau chùa cao đến 42 m². Theo tôi, kích thước đó quá to lớn cho vùng đất và sẽ tạo nên sự khó chịu cho các ngôi nhà thờ dọc theo con đường số 5, và chắc chắn họ sẽ bắt chước khuếch trương trong tương lai. Chính bạch chư Đại Đức Tăng Ni và kính thưa quý vị, bản tin do Như Quang dịch thuật vừa được kết thúc. Còn kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào toàn thể quý vị, kính tri ân quý ngài và kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền, Nam Mô Bố Tha Giác.
Dạ sa thứ lành thai, chúng con không thấy tín hiệu của Đại Đức Tự Quyền, nên con xin phép được đọc bài, đọc phần hồi hướng. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe Bột Trấu Đỏ, tiền thân của Kundakabuvat do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, hướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Giác.
Yang kim chi pu sa va ka mang ka pa pa ngi re ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye ta 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 sa ni no a ti ye ya ta ta sa ni no Bhūnya-pavāṁ-māyāṁ-tāpe-pākī-pavāṁ-tute-yetāṁ-gatāṁ-duri-tāṁ-gendāṁ-bhūnya-pavāṁ-māyāṁ-tāpe-pākī-pavāṁ-tute-yetāṁ-gatāṁ-duri-tāṁ-gendāṁ-bhūnya-pavāṁ-māyāṁ-tāpe-pākī-pavāṁ-tute-yetāṁ-gatāṁ-duri-tāṁ-gendāṁ-bhūnya-pavāṁ-māyāṁ-tāpe-pākī-pavāṁ-tute-yetāṁ-gatāṁ-duri-tāṁ-gendāṁ-bhūnya-pavāṁ-māyāṁ-tāpe-pākī-pavāṁ-tute-yetāṁ-gatāṁ-duri-tāṁ-gendāṁ-bhūnya-pavāṁ-māyāṁ-tāpe-pākī-pavāṁ-tute ya palang ma ya ye cha ta thana cha nan ti deva gan to adi ve ca yum ta pe lo kam ti ye sa ta ki van ta ha ra ne tu ka ma do nya po cha na ta pe ta pan to ma ma ki ta ta ti con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng kiện nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân
Sapang Sumangkala